Chương 296 Trương Yến sở sở. Chương 296 Trương Yến sở sở. Nghe nói như thế, Diệp Phong đầu tiên là nhìn thoáng qua cao gầy nữ tử, sau đó lắc đầu. Cho ta một cái lý do. Cao gầy nữ tử cũng không do dự, nói thẳng, nếu là công tử có thể giúp ta bôi thuốc lời nói, ta túi giới tử bên trong đồ vật đều thuộc về công tử tất cả. Sau đó, sợ Diệp Phong không tin, trực tiếp lập xuống thiên đạo lời thề. Thấy thế, Diệp Phong đột nhiên đổi một bộ sắc mặt, cười đi tới. Nói sớm đi mỹ nữ, tất cả mọi người là người trưởng thành, sảng khoái điểm đối với ngươi ta cũng hảo. Nghe vậy, cao gầy nữ tử liếc mắt, không có nói tiếp. Rất nhanh, Diệp Phong liền đem cao gầy nữ tử chữ vật giới chỉ mở ra, tìm kiếm lên bên trong dược dịch đến. Thấy cảnh này, cao gầy nữ tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên hơi đỏ mặt, không dám nhìn tới Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong hoàn toàn không để ý tới một màn này, còn đang ở phối hợp tìm kiếm dược dịch. Chữ vật giới chỉ bên trong đại đa số đều là một ít xinh đẹp váy loại, nhìn xem trang phục hoa mắt. Ngươi cái này chữ vật giới chỉ phóng nhiều trang phục làm gì, làm ta tìm hồi lâu. Diệp Phong lẩm bẩm, hoàn toàn không để ý tới cao gầy nữ tử ngày càng mặt đỏ sắc. Sau một khắc, chỉ thấy Diệp Phong thân tử nhất cương, ánh mắt lộ ra kinh ngạc sắc, chậm rãi nhìn về phía cao gầy nữ tử. Cô nương, ngươi, cái này chữ vật giới chỉ bên trong, cái gì? Diệp Phong đáp đúng, sắc mặt cũng hi hữu thấy đỏ lên lên. Bởi vì hắn trong chữ vật giới chỉ nhìn thấy một ít không nên nhìn xem đồ vật, cụ thể là cái gì, Diệp Phong cũng không thể nào mở miệng. Mà một bên cao gầy nữ tử sắc mặt đã hồng đến sau bên tai, lời nói cũng nói không nên lời đến. Thế là, Diệp Phong đành phải đem chút ít không thích hợp thiếu nhi đồ vật coi như không thấy, cẩn thận tìm kiếm dược dịch. Hắn giờ phút này chỉ muốn mau sớm tìm thấy dược dịch, sau đó kết thúc cái này xấu hổ sự việc. Thời gian không hổ người hữu tâm, đang tìm hồi lâu sau, Diệp Phong rốt cục tìm được bình thuốc dịch. Thế là, hắn liền cầm ra đến, trực tiếp đem thần thức rời khỏi chữ vật giới chỉ. Nhưng cái này, Diệp Phong lại gặp khó khăn. Mặc dù là cho trên bờ vai dược, nhưng cũng muốn rút đi nửa bên quần áo, bao nhiêu đều sẽ lầm sở. Cao gầy nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Phong, hiển nhiên là minh bạch Diệp Phong lo lắng, lúc này thấp giọng nói: "Bôi thuốc thỉnh thoảng đụng phải rất bình thường, chí ít có thể còn sống, nhưng ngươi nếu là lại không bôi thuốc lời nói, nhất định sẽ chết." Người ta nữ hải tử cũng không thèm để ý, hắn một cái đại nam tử lại nhăn nhăn nhó nhó, liền nói không đi qua. Sau một khắc, Diệp Phong nhẹ nhàng đem quần áo đẩy ra một chút, đem dược dịch đều đều địa ngã xuống trần trụi trên vai thơm. Lạnh buốt dược dịch ở chạm đến vết thương lập tức, loại dễ chịu cảm giác nhường cao gầy nữ tử biến sắc. "Hừ." Theo một tiếng khét đều, cao gầy nữ tử sắc mặt càng đỏ mấy phần. Diệp Phong tay run một cái, giả bộ như không có nghe thấy, tiếp tục khuynh đảo dược dịch ở đem dược dịch ngược lại xong, tiếp xuống nên đem nó bôi lên đều đều. Mà cao gầy nữ tử cũng chuẩn bị kỹ càng, đem bả vai nhấc lên một cái. Diệp Phong hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay bỏ vào trên vai thơm. Không thể không nói, cao gầy nữ tử làn da thật rất tốt. Da thịt bóng loáng như vỏ trứng một dạng, sờ lên không có chút nào thô ráp cảm giác. Nhưng lúc này Diệp Phong căn bản không có tâm tư đi nghĩ những thứ này, chỉ nghĩ nhanh đến điểm kết thúc cái này xấu hổ ở đem dược dịch bôi lên đều đều sau. Diệp Phong xuất ra một kiện thanh bảo cho cao gầy nữ tử đắp lên. Khu khu, cô nương, chúng ta giao dịch đã hoàn thành, đã không có chuyện gì sự tình, ta liền đi trước. Nói, Diệp Phong liền chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng vừa không đi ra mấy bước, tiểu bị cao gầy nữ tử gọi lại. Ta gọi Yến Sở Sở, xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Yến Sở Sở. Nghe được cái tên này, Diệp Phong thân hình đột nhiên cứng ở tại chỗ. Lúc đó Ngụy Lao đã nói với hắn, hắn người sư tỷ cũng là hắn vị hôn thê, danh Yến Sở Sở. Với lại cái này Yến Sở Sở cũng cùng hắn sư tỷ một dạng, là Thiên Long Hoàng Triều một bên thế lực đệ tử. Diệp Phong cưỡng ép đem trong lòng kích động đè xuống, ép buộc chính mình tỉnh táo lại đến. Nói không chừng người ta là cùng tên mà thôi đâu, Diệp Phong ngươi muốn tỉnh táo lại đến. Ở bình phục hảo tâm sự tình sau, Diệp Phong chậm rãi xoay người lại. Ta gọi Diệp Phong. Diệp Phong. Yến Sở Sở sờ lên đầu, hơi nghi hoặc một chút. Nàng cảm giác chính mình hình như ở nơi nào nghe qua cái tên này, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi đến đúng lúc này, Ngọc Uyển Ninh đột nhiên đi rồi đến. Sở Sở tỷ, các ngươi nhìn thấy Long Ngạo Thiên sao? Nghe được âm thanh, Yến Sở Sở quay đầu đi nhìn về phía Ngọc Uyển Ninh, trong mắt có chút cổ quái. Nàng còn nhớ Ngọc Uyển Ninh luôn luôn rất ngưỡng mộ Long Ngạo Thiên, bởi vậy luôn luôn là dùng Long Đại Ca đến xưng hô, nhưng bây giờ lại hi hữu thấy gọi hắn Long Ngạo Thiên. Dạng hèn nhát không xứng ta ngưỡng mộ, trước kia là ta xem là người. Ngọc Uyển Ninh tựa hồ là biết rõ Yến Sở Sở ý nghĩ, giải thích. Nhắc tới Long Ngạo Thiên, Diệp Phong lúc này mới phát hiện, trước kia ở đâu quỷ Long Ngạo Thiên, lúc này đã không thấy bóng dáng. Nhưng hắn cũng không có quá mức để ý, dù sao Long Ngạo Thiên loại người này, không thành được cái gì thành tựu. Lúc này, Yến Sở Sở đột nhiên hỏi, "Diệp công tử, ngươi bây giờ là dự định tiếp tục thăm dò, có lẽ rời đi đâu?" Nhưng vừa hỏi ra những lời này, nàng tiểu ngay lập tức bịt miệng lại. "Xin lỗi Diệp công tử, là ta lắm mồm." Nàng lúc này mới nhớ ra đến, trong tu sĩ, kiêng kỵ nhất chính là những thứ này. Nhưng Diệp Phong lại là khoát tay áo, bày tỏ không sao đối với trước mặt cái này vô cùng có thể là chính mình sư tỷ người, Diệp Phong tạm thời cũng không tốt hạ định kết luận. Dù sao tới đây bên trong cũng không để cho dễ, tiểu cái này đi rồi quá thua lỗ, ta muốn tiếp tục đi lên xem một chút. Nghe vậy, Yến Sở Sở gật đầu, tiếp tục xem hướng Ngọc Uyển Ninh. "Uyển Ninh, ngươi đây?" Ngọc Uyển Ninh cười khổ một tiếng, "Sở Sở tỷ, ta tiểu không với các ngươi cùng nhau, ta nghĩ về đến tông môn bế quan một đoạn thời gian." Yến Sở Sở gật đầu, "Ngươi liền đi đi, ta cũng vậy có chút không cam tâm tiểu cái này đi rồi." Sau đó, Ngọc Uyển Ninh liền tự mình rời đi, lưu lại Diệp Phong cùng Yến Sở Sở hai người. Diệp Phong nhìn nàng một cái, không nói gì, một mình hướng phía trên bậc thang tiếp tục đi đến. Yến Sở Sở thấy Diệp Phong rời đi, trong mắt lóe lên một vòng xoắn xuýt, đứng tại chỗ có chút không biết làm sao đúng lúc này, Diệp Phong không lạnh không nhạt âm thanh truyền đến. "Ngươi nếu lại không đuổi theo, ta có thể tiểu đi không còn hình bóng." Nghe nói như thế, Yến Sở Sở trong mắt xoắn xuýt lập tức biến mất, bị một vòng vui sướng lấy mà thay mặt, liền đi theo. Không phải Diệp Phong đại phát thiện tâm, mà là hắn không dám đem cái này vô cùng có thể là hắn sư tỷ nữ tử vứt xuống. Nếu là bị sư phụ mình biết rõ chính mình đem sư tỷ vứt xuống, sư phụ hắn chỉ định được sống qua đến đánh chết hắn. Sau lưng hắn, Yến Sở Sở chính vẻ mặt vui vẻ đi tới, trong mắt tràn đầy vui vẻ sắc. Nếu là bị người khác biết, một cái nguyên hồ cựu tinh người bởi vì có thể đi theo ngưng hồn bắt trọng đi mà vui vẻ, nhất định sẽ chết cười. Nhưng Yến Sở Sở cũng sẽ không cái này nghĩ. Mặc dù Diệp Phong tu vi chỉ có ngưng hồn cảnh bắt trọng, nhưng nàng lại đối với Diệp Phong không có chút nào khinh thị. Dù sao vừa nãy Diệp Phong chém giết người mặc áo choàng đen lúc, nàng đã biết Diệp Phong nhất định không đơn giản. Chương 297 chương Kim Ô. Chương 297 chương Kim Ô sau đó, Diệp Phong liền dẫn Yến Sở Sở tiếp tục leo lên cầu thang. Cho dù bọn họ ở đây đã là hơn vạn bậc cầu thang, nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy đỉnh. Trên đường, Diệp Phong hướng Điện Linh hỏi: "Tiền bối, ngươi gặp qua sư tỷ ta sao?" Nghe được cái này vấn đề, Điện Linh đột nhiên tự động: "Tiểu tử, kiếm này bị sư phụ của ngươi nhặt được lúc, ngươi cũng còn chưa gặp qua ta, nhưng ngươi hỏi ta thấy chưa từng thấy sư tỷ của ngươi." Ngươi tiểu tử nghĩ kỹ hỏi lại, chớ ép lao phu con ngươi. Mắt thấy Điện Linh muốn bạo tẩu, Diệp Phong liền san san cười một tiếng, kết thúc trọng tâm câu chuyện. Lần này ngược lại là hắn nóng lòng, không nhớ tới đây gốc dạng. Trên đường đi, hai người cũng không nói gì, yên tĩnh đáng sợ. Yến Sở Sở mấy lần muốn mở miệng tìm chút ít trọng tâm câu chuyện, nhưng cuối cùng có lẽ nén trở về. Nàng muốn hỏi Diệp Phong là không nên, là nơi nào người, nhưng lại cảm giác có chút mạo phạm, không có ý tốt mở miệng. Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục cũng không có nghĩ ra cái phù hợp vấn đề đúng lúc này, ở hai người đạp vào một cấp bậc tiềm sau, quanh mình nhiệt độ lập tức đề cao mấy lần. Nhiệt độ nóng bỏng lập tức hướng phía bọn hắn bao khỏa lên, tất cả kim ô cự mục lập tức biến thành một cái tự nhiên lò nướng. Tiêu Liên Diệp Phong đều là cảm giác trên người có chút ít tiêu đốt đau đớn đột nhiên, hắn nghĩ tới có lẽ bản thân bị trọng thương Yến Sở Sở, hắn liền vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy lúc này Yến Sở Sở cái trán tràn đầy mồ hôi, Tiêu Liên thân tử đều có chút lung lay sắp đổ. Sau một khắc, Yến Sở Sở không thể kiên trì được nữa tiểu này nhiệt độ cao, thân thể trực tiếp hướng về sau ngã xuống. Cũng may Diệp Phong tay mắt lanh lẹ, trực tiếp lách mình tiến lên đem Yến Sở Sở đỡ dậy đến. Sau đó, hắn ở đây chính mình chữa vật giới chỉ bên trong đảo cổ một chút, đem một viên tản ra hàn khí đan dược nhét vào Yến Sở Sở trong miệng. Theo đan dược căn vào, Yến Sở Sở đỏ bừng sắc mặt cũng là hơi chuyển tốt một ít. Khi thấy trước mặt Diệp Phong thời gian, nàng cười khổ một tiếng. "Đa tạ Diệp công tử, về phần đan dược, sau khi rời khỏi đây ta chắc chắn đền bù cho công tử." Diệp Phong lắc đầu, hướng lên trên nhìn một chút, thản nhiên nói, "Ta trước có ngươi lên đi, ta đan dược này cũng trèo chống không được quá lâu." Yến Sở Sở gật đầu, mặc cho Diệp Phong đem nàng vác tại hắn rắn chắc trên lưng đem Yến Sở Sở khiêng lao sau, Diệp Phong dưới chân phát lực, một bước cũng ba bước địa nhanh chóng hướng lên trên chạy tới ở ước chừng lại đi bên trên leo lên 5000 cấp bậc thêm sau, Diệp Phong vẫn như cũ không có nửa điểm dừng lại ý đồ đến nghĩ. Giờ khắc này, Tiểu Liên trên lưng Yến Sở Sở đều kinh hãi. Trước bọn hắn đi lên lúc, thế nhưng rất rõ ràng ở trong đó cần thiết muốn sức chịu đựng. Duy nhất một lần bên trên 5000 cấp bậc thêm không thở, cho dù nàng là nguyên hồ cự trọng, đều không cách nào làm được. Nhưng nàng không biết là, bọn hắn cơ bản đều là ánh sáng tu luyện không tu thể, mà Diệp Phong thì là rèn luyện qua thể chất đừng nói 5000 cấp bậc thêm, một hơi bên trên 1 vạn cấp Diệp Phong cũng không mang theo thở. Nhưng tiểu tại nàng kinh ngạc lúc, Diệp Phong đột nhiên ngừng xuống. Chỉ thấy, ở bọn hắn cái này địa phương đối diện, có một cái cửa động khổng lồ. Cho dù cách một khoảng cách, Yến Sở Sở đều có thể cảm nhận được trong đó truyền đến nóng bỏng. Sau một khắc, chỉ thấy Diệp Phong thả người nhảy lên, trực tiếp cõng nàng nhảy tới chỗ cửa hang. "Sở Sở cô nương, ngươi kiềm chế một chút." "Ừm." Nói xong, Diệp Phong liền thôi động toàn thân nguyên khí, bằng nhanh nhất tốc độ hướng bên trong phóng đi, ở đây nhiệt độ đã tiếp cận 2000 độ tả hữu, nếu không phải có Diệp Phong trước đan dược duy trì, Yến Sở Sở lúc này chỉ sợ đã bị nóng chết. Nhưng người có đan dược duy trì, nàng váy áo lại không có ở cực hạn nhiệt độ cao hạ, nàng váy áo cũng ở đó nhất điểm điểm thiêu đốt lấy. Chỉ là không đến thời gian một nén nhang, một kiện hoàn hảo váy áo đã đốt đi một bộ phận. Thấy thế, Yến Sở Sở trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, tóm lấy Diệp Phong bả vai tay đều có chút dùng sức lên. Mà không biết tình huống Diệp Phong còn lấy Yến Sở Sở có chút sợ hãi, cười nhạt một tiếng. "Sở Sở cô nương không cần kinh hoàng, lối gian lên ngay ở phía trước, đến lúc đó nhiệt độ cao nên liền không có." Yến Sở Sở không nói gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm đã đến bẹn đùi váy áo. Tiểu tại Diệp Phong nhảy chạy lúc, một đạo âm thanh ở trong đầu hắn vang lên. "Hà Du, tơ lụa có phải xúc cảm vô cùng hăng hái nha Diệp ca ca?" Tô Giao Nhi vẻ mặt bất thiện nhìn Yến Sở Sở trần trụi bẹn đùi, lạnh tiếu đạo: "Diệp Phong dùng Tô Giao Nhi tại trước nói bôi lên dược dịch sự việc, bởi vậy cũng là có chút xấu hổ." "Giao Nhi, dù sao người ta cũng cho ta thủ lao, chúng ta đây là giao dịch, thực ra cũng không có cái gì. Huống hồ, nàng còn có thể là sư tỷ ta, mặc kệ từ góc độ nào, ta cũng không có cách từ chối." Nghe vậy, Tô Giao Nhi yên lặng xuống. Diệp Phong không nói nàng đều kém điểm quên đi, hắn sư tỷ cũng là hắn vị hôn thê đang khi nói chuyện, chung quanh cô nóng bỏng đột nhiên biến mất không thấy, lấy mà thay mặt là trận trận thanh lương sảng khoái gió nhẹ. Mát mẻ gió nhẹ đem Yến Sở Sở cái trán mồ hôi lau đi, bên hai lũ lũ sợi tóc hơi phiêu khởi. Điều này đã lâu mát mẻ, không để cho nàng cho phép tâm tình thật tốt, hơi hai mắt nhắm lại hưởng thụ lên. Nhưng Diệp Phong cảm giác lại cùng nàng hoàn toàn bất động. Diệp Phong giờ phút này đứng tại chỗ, cái trán mồ hôi như là mưa to một dạng rơi xuống, nhỏ xuống trên mặt đất. Hồi lâu, Yến Sở Sở mới phát hiện Diệp Phong không thích hợp. "Diệp công tử, sao?" Nhưng nàng còn chưa có nói xong, cũng là giống như Diệp Phong, bắt đầu trôi dậy rồi mồ hôi ở bọn hắn trong tầm mắt, một con hình thể to lớn, toàn thân tản ra hỏa diễm cự điểu chính ghé vào một mảnh to lớn đá lạnh phía trên ngủ say đúng vậy Kim Ô mà bọn hắn chỗ cảm thụ đến gió nhẹ, đúng vậy Kim Ô hơi thở tán phát ra đến phong. Nhưng cũng may Kim Ô tiếng ngáy như sấm, hình như ngủ vô cùng chết, hoàn toàn không có phát hiện hai người. Dù thế, hai người ở cảm nhận được dọa người uy áp sau, cũng là không dám chút nào động đậy. Sợ bởi vậy bừng tỉnh đầu này viễn cổ Kim Ô, lộc cộc. Diệp Phong nuốt ngụm nước bọt, khô khốc đạo: "Sở Sở cô nương, chạy sao?" Yến Sở Sở cứng ngắc gật đầu, không chạy lẽ nào chờ chết sao? Vừa dứt lời, nguyên bản nhắm chặt hai mắt Kim Ô đột nhiên mở mắt, tiểu cái này nhìn hai người. Giờ khắc này, thế giới triệt để trở nên yên tĩnh. Mà nhiều khi, tiểu này yên tĩnh mới là tối khiến người ta sợ hãi. Kim Ô nhìn xâm nhập lãnh địa mình nhân loại, trong mắt nét mặt vô cùng lạnh lùng, nhìn không ra mảy may tình cảm. Đúng lúc này, Tô Giao Nhi đột nhiên theo Diệp Phong đan điền bên trong đi ra, rơi vào trước mặt hai người. Một màn này, có thể đem Diệp Phong được không nhẹ. "Giao Nhi, mau trở lại đến." Diệp Phong liền hô. Nhưng Tô Giao Nhi lại đối với hắn cười một tiếng, rất là hi hữu thấy cự tuyệt Diệp Phong, trái lại hướng phía Kim Ô đi đến. Kim Ô nhìn hướng chính mình đi tới nhân loại cô gái, có chút cảm thấy hứng thú. Nó ngược lại là muốn nhìn một chút, trước mặt cái này miểu tiểu tiểu cô gái, rốt cục muốn làm gì. Lúc Tô Giao Nhi đi đến khoảng cách Kim Ô 100 mét lúc, nàng đột nhiên ngừng xuống. Sau một khắc, chỉ thấy Tô Giao Nhi thân hình biến mất không thấy. Lấy mà thay mặt, là một con toàn thân tỏa ra hỏa diễm, lông vũ sáng rõ phượng hoàng. Mà cái này, chính là Tô Giao Nhi bản thể, viễn cổ thần hoàng. Chương 2. 98 chương Tô Giao Nhi phụ thân. Chương tháng 2 năm 98 chương Tô Giao Nhi phụ thân. Lúc Tô Giao Nhi bản thể hiện lộ sát, quanh mình nhiệt độ lần nữa tăng vọt. Diệp Phong thấy thế, đột nhiên giật mình. Cái này hay là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tô Giao Nhi bản thể, hơi kinh ngạc. Hắn biết rõ Tô Giao Nhi là hỏa thuộc tính yêu thú, nhưng không ngờ rằng cấp bậc cao như thế. Nhưng nghĩ lại một nghĩ, Tô Giao Nhi làm yêu đế kiếm tiên truyền nhân, cấp bậc thấp mới không bình thường. Lúc này, Kim Ô nhìn trước mặt nhỏ bé Tô Giao Nhi, trong mắt lạnh lùng đột nhiên tiêu tán, bị một vòng nghi ngờ thay thế. "Ngươi là thần hoàng nhất tộc?" Kim Ô chậm rãi mở miệng, một đạo nhẹ nhàng giọng nữ theo nó trong miệng truyền đến. Cái này âm thanh nhường Diệp Phong hơi sửng sở, hắn vốn dĩ Kim Ô là đã sống rất nhiều năm lão quái vật, không ngờ rằng nghe âm thanh như thế trẻ tuổi. Tô Giao Nhi nhẹ gật đầu, tiền bối không phải đã sớm nhìn ra sao, tất hỏi lại. Nghe vậy, Kim Ô cười ha ha một tiếng, chậm rãi đứng lên đến. Kim Ô thân thể bản tiểu khổng lồ, cái này một chút đứng lên đến, càng là bằng nhiên. "Ngươi cái này tiểu nữ hoa, thật đúng là có thú." Kim Ô quét mắt Tô Giao Nhi, trong mắt tràn đầy tò mò sắc đột nhiên, nàng tựa như là cảm nhận được cái gì, nét mặt đột nhiên chỉ trệ. "Phụ thân ngươi là ai?" Kim Ô ngữ khí phi thường bức thiết, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Giao Nhi, tiểu liền khí tức cũng táo bạo lên, có chút bạo loạn dấu hiệu. Thấy thế, Diệp Phong thân hình lóe lên, đi thẳng tới Tô Giao Nhi bên cạnh. Sát gian, ma long võ hồn bỗng nhiên xuất hiện, Diệp Phong trên người làn da đột nhiên hiện hiện từng mảnh long lân. Giờ phút này, Diệp Phong khí thế cũng đạt tới một cái trước nay chưa từng có cường đại. Dù vậy, đối mặt nửa bước đế cảnh Kim Ô, vẫn như cũng là có vẻ nhỏ bé như vậy. Nhưng Diệp Phong trong mắt lại không có chút e ngại sắc, tiểu cái này xách tú kiếm, đứng ở Tô Giao Nhi trước mặt. Thấy cảnh này, hậu phương Yến Sở Sở nhìn về phía Tô Giao Nhi, ánh mắt lộ ra một vòng hâm mộ sắc. Không ngờ rằng cái này Diệp công tử thế mà nguyện ý một nữ tử làm được như thế, thực sự là để cho ta không ngờ rằng. Tô Giao Nhi nhìn Diệp Phong, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Lúc này, Kim Ô trên người nóng nảy khí tức đột nhiên biến mất không thấy. Nàng thở dài, khắp khuôn mặt là ấy nấy. "Thật có lỗi, ta chỉ là vừa mới nghĩ đến một vài thứ, tâm trạng có chút kích động." Nghe nói như thế, Diệp Phong cũng là nhẹ nhàng thở ra. Dù sao nếu là thật đánh nhau, 10 cái hắn đều không đủ cái này Kim Ô tê răng may. Nhưng lời nói còn nói trở về, vừa nãy Kim Ô là cảm nhận được cái gì mới có thể kích động như thế? Cái này vấn đề, nhường Diệp Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ nói, cái này Kim Ô nhận thức yêu đế tiền bối? Vừa nghĩ tới đó, bên trong, Diệp Phong tiểu càng cảm giác chính mình suy đoán vô cùng có thể là đối với. Căn cứ Diệp Phong phỏng đoán, cái này Kim Ô ít nhất đều đã sống trên vạn năm năm tháng, vô cùng khả năng thật nhận thức yêu đế nghiệm chứng chính mình giả thuyết, Diệp Phong đánh thức đang ngủ chưa địa linh. "Tiền bối, yêu đế tiền bối là sống vọt tại trước bao nhiêu năm nhân vật à? Còn có ngươi biết rõ yêu đế kiếm tiên tên sao?" Điện Linh vuốt vuốt mơ hồ hai mắt, suy tư một lát. "Theo ta ký ức đến, tựa như là hơn một vạn năm trước thời điểm, về phần hắn tên sao? Tựa như là kêu Tô Phàm." Nghe vậy, Diệp Phong trong lòng vui mừng. Sau đó, hắn nhìn về phía Kim Ô, hỏi: "Kim Ô tiền bối, ngươi nhận thức Giao Nhi phụ thân sao?" Kim Ô gật đầu, nàng họ Tô, mà nàng huyết mạch lại cùng vị như thế thân cận, cho dù không nhận biết, cũng đã được nghe nói. "Lẽ nào ngươi biết cha hắn tên sao?" Kim Ô nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt tràn đầy chờ mong sắc. "Ta nghe một vị tiền bối nói, Giao Nhi phụ thân, danh Tô Phàm, không biết có phải hay không là tiền bối trong miệng ngươi vị." Thấy Kim Ô hồi lâu không nói lời nào, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên. Mới phát hiện, Kim Ô lúc này đã ngây ngẩn cả người, nhìn Tô Giao Nhi trong mắt tràn đầy kích động sắc. "Quả nhiên, ngươi thực sự là Tô Phàm tiền bối nữ nhi." Kim Ô vui vẻ cười to lên, hoạt động nhìn chính mình cánh khổng lồ. Dài đến vạn mét cánh mang theo đến cuồng phong, suýt nữa đem trên mặt đất Diệp Phong thổi bay ra ngoài. Cũng may Kim Ô chú ý tới một màn này, xấu hổ cười một tiếng, thu liễm lên. "Ngươi nhận thức cha ta?" Tô Giao Nhi hơi nghi hoặc một chút, nàng vừa ra đời nhìn thấy người chính là Diệp Phong, căn bản không biết phụ thân loại tồn tại. Nàng không biết, cũng không muốn biết. Nàng chỉ biết là Diệp Phong mới là nàng người thân nhất người, cái khác tất cả cũng không bằng Diệp Phong trọng yếu. Dù sao, đem chính mình còn chưa xuất sinh nữ nhi phong ấn lên, có thể là cái gì người tốt. Nhìn Tô Giao Nhi nét mặt, Kim Ô sao có thể không rõ trong nội tâm nàng trống nghĩ, thở dài. "Ngươi kêu Tô Giao Nhi đúng không? Ta biết, trong lòng ngươi khả năng đối với Tô Phàm đại nhân ôm lấy oán hận, cảm thấy hắn đối với ngươi không quan tâm, đem ngươi phong ấn lên. Thực chất, Tô Phàm đại nhân hắn còn có rất nhiều thân bất do kỷ sự việc cần phải đi làm, thực ra lúc trước đem ngươi phong ấn, hắn cũng là rất bất đắc dĩ. Ngươi chỉ cần biết, Tô Phàm đại nhân hắn lưng đeo đồ vật rất nhiều chuyện sự tình đều không phải là hắn có thể quyết định." Nghe xong những thứ này, Tô Giao Nhi yên lặng xuống. Kim Ô thấy thế, cũng không nói thêm xuống dưới, nàng biết rõ những thứ này cũng cần Tô Giao Nhi chính mình đi nghĩ, người khác là không cách nào nhúng tay. Mà một bên Diệp Phong thì là suy tư lên, vừa nãy hắn nghe được Kim Ô quản Tô Phàm gọi là đại nhân, rất là tò mò hai người quan hệ. Kim Ô tiền bối, ngươi mới vừa nói Tô Phàm đại nhân, chẳng lẽ nói các ngươi là trên dưới thuộc quan hệ sao? Nghe vậy, Kim Ô ánh mắt lộ ra một tia hồi ức sắc. Cũng không tính là trên dưới thuộc đi, chí ít Tô Phàm đại nhân không có đem ta trở thành thuộc hạ, hắn luôn luôn là coi ta là thành đồng bạn một loại tồn tại. Năm đó ta tu vi có lẽ nguyên hồ cảnh lúc, bị một đám chuyên môn săn giết đẳng cấp cao yêu thú tu sĩ bắt giết. Thời khắc mấu chốt là Tô Phàm đại nhân đã cứu ta, sau ta tiểu luôn luôn đi theo Tô Phàm đại nhân. Kể đến Tô Phàm, Kim Ô trong mắt không khỏi lộ ra nồng đậm sùng bái sắc. Nhớ ngày đó, Tô Phàm đại nhân cầm trong tay yêu kiếm, một người nhất kiếm giết chút ít tu sĩ quân lính tan rã. Kim Ô tiểu cái này luôn luôn thao thao bất tuyệt hơn phân nửa canh giờ, Diệp Phong thật sự là nhìn xem không hạ đi đánh gãy nàng. Cái gì? Kim Ô tiền bối, các ngươi vạn năm qua trải nghiệm chúng ta nếu nghe xong, đoán chừng người đều già rồi. Ta lần này tới đây bên trong, nhưng thật ra là ta một vị tiền bối nói cho ta biết, nói ở đây chôn giấu một cái đại đế lăng mộ, sở dĩ ta mới. Nghe vậy, Kim Ô nhẹ gật đầu, kết thúc chưa hết thòm thèm giản thuật. Như lời ngươi nói đại đế lăng mộ, ở đây đúng là có, ta đã vào xem qua, tất cả đều là chút ít rác rưởi đồ vật. Nghe nói như thế, Diệp Phong lông mày đột nhiên cao lên đến. Không thể đi, đại đế trong lăng mộ đều là chút ít rác rưởi đồ vật. Kim Ô gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định sắc. Sau đó, nàng lại sinh sợ Diệp Phong không cùng tin một dạng, xoay người rời đi. Ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi tìm cho ngươi xem một chút. Chỉ thấy nàng tại đây nhà trên cây bên trong phách một chút, đột nhiên hiện lộ ra một cái cửa động khổng lồ. Chương 299 chương hấp thu truyền công châu. Chương 299 chương hấp thu truyền công châu ở cửa hang mở ra lập tức, vô số kim quang vàng rực ngân đồ trang sức tụ rơi xuống đi ra, khiến người ta hoa mắt. Diệp Phong trừng mắt, không ngờ rằng đường đường nửa bước đế cảnh Kim Ô, thế mà lại thích cất giữ những vàng bạc này đồ trang sức. Kim Ô hiển nhiên cũng là không ngờ rằng, quay đầu hướng phía mọi người xấu hổ cười một tiếng. Khụ khụ, ta ngày bình thường quá nhàm chán, tiểu thích cất giữ một ít đồ chơi nhỏ, làm các ngươi cười cho rồi. Nói xong, nàng liền tranh thủ cái này chồng chất như núi đồ trang sức đem thả đến một bên, tiếp tục lay nhìn. Rất nhanh, Kim Ô liền ôm một đống kỳ kỳ quái quái đồ vật trở về. Sau đó, nàng đem những vật này trực tiếp nhét vào Diệp Phong trước mặt. Nặc, chính là những thứ này rách dưới đồ chơi, thật không biết có cái gì hảo, không tốt đẹp gì nhìn xem. Lúc này, hậu phương Yến Sở Sở cũng kìm nén không được lòng hiếu kỳ, đi rồi đến. Khi thấy thành đống tản ra bảo quang, đống rác, sau, nàng cũng là ngây ngẩn cả người. Diệp công tử, cái này. Diệp Phong không nói gì, theo Kim Ô vứt xuống, đống rác, bên trong nhặt lên một cái thiên cấp cực phẩm trường kiếm. Hắn nhìn thanh trường kiếm này, rơi vào trầm tư bên trong. Tiên bối, ngươi quản cái này thiên cấp cực phẩm kiếm, là rác rưởi. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn về phía Kim Ô, ánh mắt có chút ngốc trệ. Kim Ô gật đầu, tiện thể nhìn thoáng qua Diệp Phong trường kiếm trong tay, thập phần ghét bỏ. Cái đồ chơi này một không đẹp mắt, hai không thể mặc mang, chủ yếu nhất là không thể phát sáng, với rác rưởi không có khác nhau. Nghe được như thế thái quá nguyên nhân, Diệp Phong có chút dở khóc dở cười. Nếu là Kim Ô lời nói bị người khác nghe thấy, đoán chừng phải giận dữ chửi mẹ. Rất nhiều người cầu đều cầu không đến thiên cấp vũ khí cực phẩm, ở Kim Ô ở đây lại là rác rưởi một dạng tồn tại. Lúc này, một bên Yến Sở Sở cầm một viên hạt châu, rơi vào trầm tư. Đây không phải truyền công châu sao, cũng đúng thế thật rác rưởi sao? Nghe nói như thế, Diệp Phong tiếp cận đến, tỉ mỉ cảm thụ một chút. Tiểu tử, trong này ẩn chứa năng lượng, đầy đủ ngươi đột phá hai cái tiểu cảnh giới, đạt tới ngưng hồn đỉnh phong. Điện Linh vội vàng nói. Nghe nói như thế, Diệp Phong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư sắc. Hắn ở đây nghĩ, cái kia dùng cái gì đồ vật đi cùng Kim Ô trao đổi cái này? Nhưng vào lúc này, Kim Ô khinh thường hừ một tiếng. Nàng nhìn Yến Sở Sở trong tay châu tự nhấc mắt, lộ ra chán ghét sắc. Ngươi không nói ta còn suýt nữa quên mất, cái này phá hạt châu là nhất vô dụng. Nói, nàng trực tiếp từ trong nghi ngờ xuất ra một viên cực đại hạt châu. Hạt châu này cực kỳ đẹp đẽ, xung quanh khảm nạm nhìn một ít chân quý ngọc thạch làm tô điểm. Với lại, hạt châu này kỳ lạ nhất là có thể tản mát ra hào quang bảy màu, nhìn xem Kim Ô con mắt một hồi phát sáng. Sau đó, nàng đem hạt châu đưa tới ba người trước mặt, ngạo kiều ngẩng đầu đến. Đây là ta thật không dễ mới cướp tới một khỏa bảo châu, giá trị liên thành. Cái này mới thật sự là bảo vật, rất dễ nhìn. Kim Ô nét mặt thập phần đắc ý, hình như đạt được cái gì hiếm thấy chân bảo một dạng. Một màn này, nhìn xem ba người một hồi nữa ra. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một viên đạn lớn tiểu đan dược. Kim Ô tiền bối, đan dược này danh chú nhan đan, có thể nhường nữ tử thanh xuân mãi mãi, sẽ không suy lão. Nghe nói như thế, Kim Ô con mắt đột nhiên sáng lên. Sau một khắc, nguyên bản cực đại Kim Ô đột nhiên thân hình lóe lên, biến mất không thấy. Lại nhìn đi lúc, chỉ thấy một đạo dáng người cao gầy, trước sau lồi lõm váy đỏ nữ tử đứng tại chỗ đúng vậy Kim Ô biến thành. Kim Ô bước nhanh đi vào Diệp Phong trước mặt, đem chú nhan đan cầm trong tay quan sát tỉ mỉ một phen. Ngươi nói cái này chú nhan đan có thể thanh xuân mãi mãi, thật sao? Diệp Phong nhìn vóc người nóng bỏng Kim Ô, giật giật khóe miệng, hơi lui về sau một bước. Thật, với lại thứ này ta đã cho bên cạnh bằng hữu nên qua, bảo đảm hữu dụng. Đạt được Diệp Phong xác định, Kim Ô không chút do dự, trực tiếp đáp ứng trao đổi ở đạt được chú nhan đan một cái mắt, Kim Ô liền trực tiếp nuốt xuống dưới. Rất nhanh, chú nhan đan hiệu quả tiểu thể hiện ra. Kim Ô nhìn trong gương trên mặt nếp nhăn đang chậm rãi biến mất, đột nhiên mặt mày hớn hở lên. Thật sự là quá tốt, cái này mấy đầu nếp nhăn thực sự là phiền chết ta rồi, bây giờ cuối cùng biến mất. Nói, nàng nhìn về phía Diệp Phong. Ai nha, lần này thực sự là đa tạ ngươi, ta chỗ này cũng không có cái gì đồ tốt, đống rác rưởi ngươi dứt khoát trực tiếp mang đi đi, cũng tặng ngươi. Nói xong, nàng liền không còn đi quản Diệp Phong, phối hợp chiếu lên tấm gương đến. Cái này một đợt thao tác trực tiếp đem Yến Sở Sở cùng Tô Giao Nhi nhìn xem trợn tròn mắt. Yến Sở Sở há to miệng, đạo, một viên chú nhan đan, tiêu đổi được nhiều đồ vật. Phải biết, chú nhan đan mặc dù có thể vĩnh chú thanh xuân, nhưng giá cả lại không phải rất đắt, chứ đừng nói đến với thiên cấp cực phẩm trường kiếm bằng được. Không chút khách khí nói, nếu là ngươi nguyện ý với bên ngoài người làm giao dịch này, bọn hắn nguyện ý cho ngươi ngàn vạn mai chú nhan đan. Mà Diệp Phong lại chỉ dùng một khỏa, tiêu đổi được một đống bảo vật. Vừa nãy Yến Sở Sở đại khái nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong bảo vật thấp nhất đều là thiên cấp, liền một cái địa cấp bảo vật cũng không có. Với lại trong đó còn có một ít chân quý dược liệu, đan dược loại, giá trị không cách nào đánh giá. Diệp Phong đem truyền công châu cầm trong tay, cảm thụ được bên trong bàng bạc lực lượng sau, lộ ra một vòng nụ cười. Hắn đã rất lâu không có tăng lên quá cảnh giới, cơ sở đánh vô cùng dày đặc, hoàn toàn không cần duy nhất một lần đột phá hai cái cảnh giới. Thậm chí, hắn nghĩ một hơi đột phá đến nguyên hồ cảnh. Nói xong, hắn trực tiếp đem truyền công châu bóp nát. Giang giác. Theo truyền công châu bị bóp nát, bàng bạc nguyên khí điên cuồng tuôn ra, hướng phía trong cơ thể hắn phóng đi. Diệp Phong không hoảng hốt hoang mang, khoanh chân ngồi xuống toàn lực vận chuyển đan điền hấp thu. A, ta còn lấy cái này tiểu tử cầm hạt châu này làm gì, nguyên lai là cầm đi tu luyện. Kim Ô buông tấm gương, liếc nhìn Diệp Phong một cái. Nói xong, nàng đi đến Tô Giao Nhi trước mặt. Ta cũng biến hình người, ngươi sao còn duy trì lấy hình thái đâu, nhiều không tiện nha. Sau một khắc, Tô Giao Nhi thân hình lóe lên, đồng dạng khôi phục hình người. Vừa mới khôi phục, nàng tiểu cảm nhận được một con dài nhỏ tay khoác lên trên đầu mình xoa nắn. Ai nha, không hổ là Tô Phàm đại nhân nữ nhi, hoàn mỹ kế thừa hắn gen, cái này cái mũi miệng này, thật tuấn thiếu. Tô Giao Nhi nhếch miệng, mang trên đầu tay lấy ra, đi thẳng tới Diệp Phong ngồi xuống bên người. Thấy thế, Kim Ô trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Nha, tiểu Giao Nhi, ngươi với cái này tiểu xuất ca là cái gì quan hệ, không phải là ngươi nam nhân đi. Kim Ô che miệng, cười nhánh hoa run rẩy. Nhưng lần này, Tô Giao Nhi cũng không có nổi giận, sắc mặt trái lại ửng hồng lên. Hừ, nhốt ngươi cái gì chuyện? Nói xong, nàng không còn đi để ý tới Kim Ô, nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Kim Ô cũng không thèm để ý, biết rõ Tô Giao Nhi ra mặt mỏng, cũng không có hỏi lại số dưới. Nhưng nàng tựa như là rất lâu không có nói với người nói chuyện, ước gì tìm người nói chuyện thiếm. Thế là, nàng lại nhìn về phía Yến Sở Sở. Ừm, nguyên hổ cảnh cựu tinh tu vi, không tệ lắm, tiểu nữ hoa là phương nào thế lực? Yến Sở Sở đối với Kim Ô vấn đề đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó như thế đáp. Về tiền bối lời nói, văn bối là giao trì thánh nữ thánh địa, Yến Sở Sở. Chương 300 chương ly biệt. Chương 300 chương ly biệt. Giao trì thánh địa. Kim Ô suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu. Chưa nghe nói qua, hẳn là một cái bất nhập lưu thế lực đi. Nghe nói như thế, Yến Sở Sở lộ ra một vòng xấu hổ cười. Phải biết, giao trì thánh địa thế nhưng liền Thiên Long hoàng triều cũng không dám trêu chọc tồn tại. Mà ở Kim Ô trong miệng, lại đã thành bất nhập lưu thế lực. Nàng trước đây muốn phản bác một chút, nhưng nghĩ đến Kim Ô khí thế khủng bố, đột nhiên bỏ đi ý nghĩ này. Cho dù là sư tôn của nàng, giao trì thánh địa thánh chủ, khí thế của nó cũng bị Kim Ô hoàn toàn nghiền ép. Sư tôn của nàng là cái gì tu vi, thế nhưng vũ quân cảnh kinh khủng tồn tại. Mà Kim Ô khí thế lại so với sư tôn của nàng còn mạnh hơn, kết quả lộ vẻ dễ thấy. Người ta so với ngươi còn mạnh hơn, nói ngươi là phế vật cũng không sao hết, đây là một cái vô cùng hiện thực vấn đề. Một canh giờ sau, Diệp Phong trên người đột nhiên vụ vụ một tiếng, một câu ngưng hồn cảnh cựu trọng khí thế bộc phát ra đến. Nhưng Diệp Phong cũng không có dừng lại đến, mà là lựa chọn tiếp tục xung kích, muốn một tiếng chống tăng khí thế đột phá nguyên hồ cảnh. Thấy thế, Kim Ô đem ánh mắt rời đi qua. Cái này tiểu tử đủ lòng tham, đột phá hai trọng còn chưa đủ, thế mà còn nghĩ đột phá nguyên hồ cảnh. Sau đó, nàng nhìn thoáng qua truyền công châu bên trong còn thừa không đa nguyên giận dữ. Bình thường tu sĩ đột phá nguyên hồ cảnh cần thiết nguyên khí, có thể nói là hải lượng cũng chẳng qua. Mà Diệp Phong ngày bình thường đột phá tu vi, cần thiết muốn nguyên khí chính là người khác mấy lần thậm chí mười mấy lần. Cái này cũng dẫn đến, hắn đột phá nguyên hồ cảnh cần thiết nguyên khí cũng là người khác mười mấy lần. Căn cứ Kim Ô phán đoán, cái này còn thừa nguyên khí, bắt thành chưa đủ đột phá nguyên hồ cảnh. Một lát sau, nàng thở dài. Quên đi, cái này tiểu tử giúp ta tiêu trừ nhiều năm qua nếp nhăn, cũng coi như là giúp ta một cái lớn bận điệu, cái này liền đem nhân tình này cho trả đi. Huống hồ, Tô Giao Nhi tiểu thư cùng hắn quan hệ, hình như còn không bình thường. Sau một khắc, chỉ thấy Kim Ô bàn tay trắng như ngọc vung lên, một đạo tinh thuần vô cùng nguyên khí theo trong cơ thể nàng bay ra. Cùng đứng nguyên khí bất động, Kim Ô ngưng tụ ra tới đây nguyên khí, tựa như một đoàn liệt diễm ẩn chứa trong đó chí dương khí tức, nhường Yến Sở Sở đều là có chút kinh ngạc. Đi. Kim Ô khẽ quát một tiếng, đoàn nguyên khí liền trực tiếp bắn vào Diệp Phong thể nội, hắn cung cấp nguyên khí. Ban đầu, Diệp Phong ở tiếp thu được cỗ này nguyên khí lúc, thân thể hơi sững sờ, nhưng rất nhanh tựu phản ứng đến. Theo hắn trên người khí thế không ngừng phập phồng, hắn tu vi cũng ở đó càng không ngừng gia tăng. Ngưng hồn cửu trọng sơ kỳ, ngưng hồn cửu trọng trung kỳ, ngưng hồn cửu trọng đỉnh phong. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng vang dọn, tựa hồ là vật gì đó vỡ vụn một dạng. Giang giác. Theo Diệp Phong trên người khí thế mạnh biến đổi, trong cơ thể hắn cũng ở đó điên cuồng biến hóa đan điền bên trong, nguyên bản tráng kiện bảy sắc nguyên khí, tại thời khắc này trực tiếp vênh tạc. Trong lúc nhất thời, đan điền bên trong bắt đầu rơi xuống bảy sắc nước mưa. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại, rồi sẽ phát hiện cái này cái gọi là nước mưa, nhưng thật ra là giọt giọt tinh thuần bảy sắc nguyên khí. Lúc này chúng nó toàn bộ rơi ở đan điền bên trong, ngắn ngủi trong chốc lát, liền tạo thành một cái cỡ nhỏ hồ nước. Hồ nước dài rộng đều đạt đến ngàn mét, cực lớn lớn. Mà cái này chính là cái gọi là nguyên hồ. Tất nhiên, người khác gọi là nguyên hồ, mà Diệp Phong thì là gọi là thất sắc nguyên hồ. So sánh với trước bảy sắc nguyên khí, cái này thất sắc nguyên hồ dung lượng lớn hơn, độ tinh khiết cao hơn. Theo bảy sắc mưa kết thúc, cái này cũng mang ý nghĩa Diệp Phong thành công bước vào nguyên hồ cảnh. Đúng lúc này, thất sắc nguyên hồ bên trong đột nhiên kịch liệt gợn sóng lên. Chỉ thấy một lũ lũ cọng tóc quy mô nguyên khí trên nguyên hồ hội tụ, dần dần dung hợp ở cùng một chỗ. Chúng nó dung hợp tốc độ rất nhanh, chỉ là hai cái hô hấp thời gian, liền triệt để dung hợp hoàn tất. Chỉ thấy là một khỏa tản ra hào quang bảy màu sáng chói tinh thần. Nó lơ lửng trên thất sắc nguyên hồ, rạng rỡ lấp lóe, cực kỳ chói sáng. Diệp Phong mở ra hai mắt, trước tiên liền nội thị đan điền, nhìn thấy bảy sắc tinh thần cùng bảy sắc hồ nước. Là cái này nguyên hồ cảnh vốn có nguyên hồ sao? Nguyên khí dung lượng lớn chí ít mười mấy lần. Còn có cái này bảy sắc tinh thần, mặc dù không biết chuyện gì, nhưng thật đúng là để mắt. Nhưng hắn không biết là, nếu là bị người khác nhìn thấy hắn đan điền bên trong tình huống, nhất định lại giật mình rụng mất cái cằm. Bình thường nguyên hồ cảnh nhất tinh võ giả, nguyên hồ dài rộng chỉ có khoảng 100 mét, mà Diệp Phong thì là đạt đến kinh người ngàn mét. Mà cá biệt thiên phú cường đại thiên tài, mới có thể đem nguyên hồ phạm vi mở rộng. Nhưng, như Diệp Phong tiểu này vừa đột phá chính là dài ngàn mét rộng, từ trước đến giờ đều chưa từng có. Lúc này, hắn mới nhớ ra đến vừa nãy chợt dung nhập trong cơ thể hắn hỏa diễm nguyên khí. Hắn vừa nãy tình huống cùng Kim Ô trong miệng như lúc một dạng, truyền công châu bên trong nguyên khí căn bản không đủ để chèo chống hắn đột phá. Hắn thật to đánh giá thấp chính mình cần thiết nguyên khí, dẫn đến nửa đường nguyên khí không đủ. Nếu không phải Kim Ô thời khắc mấu chốt cho giúp đỡ, hắn không những không đột phá nổi, còn vô cùng có khả năng lưu lại di chứng. Sau đó, hắn đứng dậy, hướng phía Kim Ô cung kính thi lễ. Đa tạ Kim Ô tiền bối giúp ta đột phá, chỉ cần là ở ta phạm vi năng lực bên trong, đảm nhiệm sự việc ta cũng nguyện ý giúp tiền bối hoàn thành. Nghe vậy, Kim Ô che miệng khanh khách một tiếng. Tiểu gia hỏa, không phải tỷ tỷ xem thường ngươi, ngươi cảm thấy lấy ngươi bây giờ tu vi, có thể đến giúp ta cái gì? Kim Ô nói xong, vốn dĩ Diệp Phong lại qua loa kết thúc chuyện này sự tình. Nhưng nàng không ngờ rằng, Diệp Phong thế mà lộ ra một vòng tự tin cười. Kim Ô tiền bối, ta nếu là nói, trong vòng 10 năm, ta có thể nắm giữ cùng ngươi xứng đôi chiến lực, ngươi tin, có lẽ không tin. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Kim Ô, tiểu liền Yến Sở Sở đều kinh hãi. Kim Ô nụ cười trên mặt biến mất, thản nhiên nói, lời này của ngươi khó tránh khỏi có chút quá mức tự đại, đừng nói 10 năm, ta cho ngươi 100 năm, cũng không nhất định. Ngoài ra quên nói với ngươi, ta sớm tại trước 5000 năm, chính là bán bộ yêu đế tu. Nếu không phải phương thiên địa này có gông xiềng hạn chế, ta sớm đã đột phá yêu đế. Nhưng dù vậy, Diệp Phong có lẽ hơi cười một chút. Nếu là ta trong vòng 10 năm có thể đánh bại tiền bối, không biết tiền bối lại cái kia như. Nàng lời nói cũng cái này nói, Diệp Phong vẫn là như thế tự tin, cái này lập tức nhường Kim Ô có chút không nghĩ ra được. Trước mặt thiếu niên này chẳng qua vừa đột phá nguyên hồ cảnh, hắn bằng cái gì nhận thức mình có thể trong 10 năm đánh bại một bán bộ yêu đế? Cái này tiểu tử rốt cục là tự tin, có lẽ tự đại. Nhưng Kim Ô rất nhanh liền đem ý nghĩ này ném ra trong đầu, cảm thấy là chính mình quá lo lắng. Lúc này, nàng khanh khách tiếu đạo, ngươi nếu là có thể trong 10 năm có đánh bại ta thực lực, ta liền nhận thức ngươi làm chủ nhân. Nghe nói như thế, Diệp Phong trong mắt ý cười càng thêm nồng đậm. Đã như vậy, còn xin tiền bối đến lúc đó không muốn mất lời. Là tự nhiên. Nói xong lời này, nàng chợt phát hiện, một bên Tô Giao Nhi không biết thời gian đã mở mắt. Nhưng đây không phải trọng điểm là, nàng đang nhìn chính mình cười. Tô Giao Nhi cười, cũng không phải là chế giễu, mà là một loại cười trên nỗi đau của người khác cười đột nhiên, Kim Ô không biết trong lòng có chút luống cuống lên. Tiểu Giao Nhi, ngươi cười cái gì? Tô Giao Nhi nhìn thoáng qua Kim Ô, cũng không giấu giếm, trực tiếp đem Diệp Phong tu luyện trải nghiệm nói đi ra. Vị tiền bối này, nói thật cho ngươi biết đi, Diệp ca ca theo tu luyện tới bây giờ, có điều dùng thời gian 1 năm. Ngươi nghĩ một nghĩ, trong 1 năm có thể theo luyện thể cảnh đến nguyên hồ cảnh, hơn nữa còn là tại đây loại tài nguyên thiếu thốn địa phương. Ngươi cảm thấy, Diệp ca ca trong vòng 10 năm, có thể đạt tới cái gì dạng tình trạng? Tối trọng yếu là, Diệp ca ca còn chưa bao giờ toàn lực ra tay qua, với lại cũng không ai có thể nhường hắn toàn lực ra tay. Nói đến đây bên trong, một bên Yến Sở Sở rốt cục có xen vào cơ hội. Kim Ô tiền bối, trước Diệp Phong tiểu dùng ngưng hồn cảnh bắt trọng tu vi, trực tiếp đem nguyên hồ bắt trọng ấn lại đánh, đây là ta tận mắt chỗ thấy. Với lại, Diệp công tử hắn còn thập phần thoải mái dáng vẻ. Nghe nói như thế, Kim Ô triệt để ngồi không yên. Bởi vì nàng biết rõ, nàng bị Diệp Phong xáo lộ. 1 năm tiểu tu luyện tới nguyên hồ cảnh, nàng cho dù là nằm mơ, cũng không dám cái này làm. Nhân tộc yêu tộc thiên tiêu, nàng đều gặp qua rất nhiều, nhưng không có một cái có thể cùng Diệp Phong như vậy tốc độ tu luyện bằng được. Nếu là đem Diệp Phong phóng tới lúc đó đại tranh thế, hắn tuyệt đối sẽ là làm thay mặt thế hệ trẻ tuổi ác ngộng. Nghĩ đến ở đây, Kim Ô có chút hối hận. Mặc dù nói trong vòng 10 năm đạt tới bán bộ đại đế cấp bậc vô cùng nói chuyện tào lao, có thể Diệp Phong tốc độ tu luyện, có thể thật là có khả năng. Vừa nghĩ tới chính mình đường đường bán bộ yêu đế Kim Ô, cấp cho trước mặt cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử lúc yêu sủng, trong nội tâm nàng tiểu một hồi xấu hổ. Thế là, nàng nhìn về phía Diệp Phong, gạt ra một vòng mỉm cười. Tiểu gia hỏa, trước ước định có thể quên đi, tỷ tỷ ta chợt không nghĩ chơi. Nghe nói như thế, Diệp Phong đột nhiên không vui. Hắn thế nhưng thật không dễ đem Kim Ô xã giao đi vào, có thể nào tiện nghi tiểu thả đi. Kim Ô tiền bối, ngài thế nhưng tiền bối à, lão tiền bối à, hơn nữa còn với Giao Nhi phụ thân nhận thức, ngài như vậy, thật tốt sao? Nếu là bị người khác biết, ngài một thế uy danh có thể sẽ phá hủy, tiền bối ngươi cũng không nghĩ người khác biết ngươi lừa gạt van bối đi. Nghe vậy, Kim Ô đột nhiên xẹp lên miệng. Tốt tốt tốt, ngươi đừng nói nữa, đổ ước tiếp tục là được, ngươi nếu là không đạt được, đến lúc đó muốn mặc ta xử trí. Kim Ô cũng không tới xoắn xuýt, dứt khoát trực tiếp vào đã mẹ không sợ rơi, vừa tới ngọn nguồn. Tiền bối anh minh. Diệp Phong hô to một tiếng, nhưng trong mắt hỉ tư tư lại bị Kim Ô nhìn xem rõ ràng. Thế là, Kim Ô xua tay. Được rồi, chỗ tốt ngươi cũng đã nhận được, tu vi ngươi cũng tăng lên, vội vàng rời đi thôi, ta muốn đi ngủ. Diệp Phong gật đầu, kéo Tô Giao Nhi muốn rời đi, hoàn toàn không có chú ý tới Tô Giao Nhi trong mắt không muốn. Mãi đến khi điện linh lên tiếng nhắc nhở, hắn mới phản ứng đến. Tiểu tử, ngươi đi là được rồi, Tô Giao Nhi nàng được lưu trong này. Lưu trong này? Nghe nói như thế, Diệp Phong trong lòng hiếm thấy xuất hiện một vẻ bối rối. Tiền bối, lời này của ngươi là cái gì ý nghĩa? Điện linh thở dài, đem trước cùng Tô Giao Nhi thương lượng xong lý do thoái thác nói một lần, cái này, ngươi minh bạch sao? Tô Giao Nhi đi theo ngươi đi Thiên Long Hoàng Triều, không những không an toàn, với lại rất nguy hiểm. Sở dĩ ta mới có thể đề nghị nhường nàng lưu trong này, có Kim Ô cường giả như vậy bảo hộ, hoàn toàn sẽ không xảy ra chuyện. Với lại hai người bọn họ chủng tộc gần, cũng được dạy bảo Tô Giao Nhi tu luyện. Đem Tô Giao Nhi lưu trong này, đối với nàng mà nói, trăm lợi mà không có một hại, ngươi minh bạch sao? Nói xong, Điện Linh vốn dĩ Diệp Phong lại không muốn, nhưng không ngờ rằng Diệp Phong lại gật đầu đáp ứng xuống. Tiền bối, Giao Nhi mọi thứ đều nên nhường nàng chính mình đến lựa chọn, ta không có quyền lợi đi ngăn cản nàng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, chỉ cần nàng nguyện ý, nếu là không muốn, ta cho dù chết, ta cũng sẽ mang nàng đi. Nói, hắn liền nhìn về phía một bên Tô Giao Nhi đối mặt Diệp Phong vấn đề, Tô Giao Nhi cười một tiếng, giữ chặt Diệp Phong cánh tay. Diệp ca ca, Điện Linh tiền bối nói đúng, ta đi theo ngươi sẽ chỉ ngươi đưa tới phiền phức, với lại ngươi một thân một mình hành động cũng thuận tiện. Huống hồ, Kim Ô tỷ tỷ ở đây càng trợ ở ta tu luyện, sẽ không cần cái khác nguy hiểm, ngươi có thời gian tùy thời đến xem Giao Nhi chính là. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu. Chỉ cần Tô Giao Nhi chính mình nguyện ý, hắn liền sẽ không ngăn cản. Huống hồ, cái này bản tiểu đối với Tô Giao Nhi có lợi ích khổng lồ đi theo bán bộ yêu đế Kim Ô tu luyện, dù sao cũng so đi theo hắn một cái nguyên hồ cảnh mạnh. Sau đó, hắn đi vào Kim Ô trước người thi lễ. Tiền bối, ta nghĩ nhường Giao Nhi đi theo ngài tu luyện, có thể có cái gì điều kiện? Kim Ô che miệng khanh khách một tiếng, phất phất tay. Ta còn ước gì nàng đi theo ta đâu, cái này thế nhưng Tô Phàm đại nhân nữ nhi, ta như thế nào từ chối đâu. Ta ban đầu còn nàng đi theo ngươi tiểu tử chạy rồi, không ngờ rằng ngươi tiểu tử lại chủ động đem nó lưu lại đến, không tệ không tệ. Thấy Kim Ô cao như thế hưng, Diệp Phong cũng là triệt để yên tâm xuống. Như thế, liền đa tạ tiền bối. Nói xong, Diệp Phong ở đem Tô Giao Nhi giao cho Kim Ô sau, liền dẫn Yến Sở Sở chuẩn bị rời đi. Kim Ô nhìn Diệp Phong bóng lưng, trầm tư một lát sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sau một khắc, nàng từ giữa trong một cái túi nhỏ xuất ra ba cây hỏa hồng sắc lông vũ, đưa cho Diệp Phong. "Tiểu tử, đây là ta bản mệnh vũ, ẩn chứa trong đó ta một kích toàn lực, ngươi dùng ít đi chút." Diệp Phong sửng sốt, sau đó tiếp nhận lông vũ. Cảm thụ được lông vũ bên trong khí tức khủng bố, Diệp Phong trong lòng ấm áp, hướng phía Kim Ô lần nữa cung kính thi lễ. "Đa tạ tiền bối." Kim Ô ngáp một cái, không nhịn được khoát tay áo. "Đi nhanh lên đi tiểu gia hỏa, tỷ tỷ ta muốn đi ngủ mỹ dung cảm giác." Diệp Phong cười nhạt một tiếng, mang theo Yến Sở Sở, nhanh chóng rời đi. Tô Giao Nhi nhìn Diệp Phong rời đi thân ảnh, trong lòng có chút thất lạc. Kim Ô thấy thế, vỗ vỗ nàng cái đầu nhỏ. "Tiểu Giao Nhi, chỉ cần ngươi đi theo ta an tâm tu luyện, không tới 3 năm, ngươi tu vi nhất định sẽ vượt qua cái này tiểu tử. Đến lúc đó, ngươi là có thể đi tìm hắn." Nói xong, Kim Ô cười ha ha một tiếng, trực tiếp hóa thành bản thể, lần nữa nằm ở lớn đá lạnh bên trên. Sau một khắc, tiếng sấm rền vang tiếng lẩm bẩm truyền đến. Nhìn một giây chìm vào giấc ngủ Kim Ô, Tô Giao Nhi sắc mặt đột nhiên đen xuống. "Là cái này hảo hảo tu luyện." Bên kia, Diệp Phong thân hình nhanh chóng chớp động, hướng phía Kim Ô cự mục dưới đáy lao đi. Hắn vừa nãy mặc dù không có biểu lộ ra cái gì, nhưng trong lòng có lẽ vô cùng không nỡ Tô Giao Nhi. Dù sao hai người ở chung được một đoạn thời gian, sao nói cũng có tình cảm. Hắn cho tới nay đều là đem Tô Giao Nhi trở thành người nhà mình, muội muội một dạng tồn tại đối đãi. Mà bây giờ muội muội không có ở đây, hắn cái này lúc ca tự nhiên là vô cùng không nỡ. Nói tới nói lui, Diệp Phong cũng suy nghĩ minh bạch, chung quy là thực lực chưa đủ. Hắn thở dài, không còn đi nghĩ. Trong nháy mắt, hắn đã mang theo Yến Sở Sở đi tới trước kia cửa hàng. Nhưng nhường Diệp Phong không ngờ rằng là, tại trước cửa hàng, đứng một nhóm người. Khi bọn hắn nhìn thấy Yến Sở Sở lúc, đám người này trực tiếp quỳ một chân trên đất. Thánh nữ gặp qua. Chương 3. Không một chương cường hãn Lưu Ngọc Chi. Chương 3 không một chương cường hãn Lưu Ngọc Chi. Thấy cảnh này, Diệp Phong hơi sững sờ. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện cũng không có người nào khác, chỉ có chính mình với Yến Sở Sở hai người. Kết quả cũng lộ vẻ dễ thấy, đám người này là đang kêu Yến Sở Sở, không thể nào là đang gọi hắn. Sau đó, hắn nhìn về phía Yến Sở Sở. Người rốt cục là cái gì người? Yến Sở Sở sửng sốt, tiếu đạo, Diệp công tử, thực ra ta là giao chỉ thánh nữ thánh địa. Nghe nói như thế, Vân Tiêu Diêu triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn sư tỷ danh Yến Sở Sở, cũng là ở giao chỉ thánh địa, với lại địa vị không thấp. Mà trước mặt cái này cũng kêu Yến Sở Sở, địa vị đồng dạng không thấp, đủ loại dấu hiệu đã biểu lộ Yến Sở Sở thân phận. Người mẫu thân thế nhưng Lục Nguyệt Ngưng. Nghe vậy, Yến Sở Sở run lên trong lòng, liền nhìn về phía Diệp Phong. Diệp công tử, ngươi như thế nào biết rõ ta mẫu thân, ngươi rốt cục là ai? Nàng từ bước vào Thiên Long Hoàng Triều, tự không cùng mặc người nhắc qua người nhà mình sự việc, mà người thiếu niên trước mắt này lại biết chính mình mẫu thân tên. Diệp Phong hít sâu một hơi, nỗ lực điều chỉnh tốt tự thân tâm trạng. Ta là ngươi sư đệ, mà sư phụ ta, hắn đều Yến Thập Tam. Nghe được cái này, Yến Sở Sở triệt để ngây ngẩn cả người. Nàng cuối cùng nhớ ra rồi, nàng rốt cuộc biết Diệp Phong cái tên này như thế quen hay. Lúc trước, Diệp Phong còn chưa từng ký sự lúc, nàng phụ thân tiểu nàng cùng Diệp Phong định ra nhóc con thân. Sở Sở, Phong Nhi chính là ngươi tương lai phu quân, vui vẻ sao? Yến Thập Tam đem đứa bé trong ngực cầm tới Yến Sở Sở trước mặt, ha ha tiếu đạo. Yến Sở Sở nhìn trước mặt đáng yêu Diệp Phong, trong lòng một hồi vui vẻ. Đã hắn là ta phu quân, hắn tương lai nhất định đứng trên vân điên, trên vạn người tồn tại. Lúc này, một đạo quát lạnh đánh gãy Yến Sở Sở hồi ức. Thánh nữ xin chú ý thân phận của mình, chuyện này ta sẽ như thực bẩm báo cho thánh chủ. Yến Sở Sở ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một lao hầu mắt bốc hàn quang, nhìn nàng cùng Diệp Phong. Nhìn thấy lao hầu này, Yến Sở Sở trong mắt lóe lên một tia e ngại, đây là giao chỉ thánh địa chuyên môn phụ trách nàng thường ngày một lao hầu, danh Lưu Ngọc Chi. Nhưng mặc dù nói là phụ trách thường ngày, kỳ thực là giám thị. Mà kiểu này giám thị đã kéo dài dòng dã 3 năm, theo nàng bước vào giao chỉ thánh địa lại bắt đầu. Lưu chấp sự, đây là sư đệ ta, cái này mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn, ta. Nàng muốn giải thích, nhưng nói còn chưa dứt lời tựu bị đánh đoạn. Lưu Ngọc Chi quát lạnh một tiếng, thánh nữ không cần giải thích, ta sẽ đem sự việc nói cho thánh chủ tự có định đoạt. Nghe vậy, Yến Sở Sở cúi đầu xuống, không có lại nói tiếp. Sau đó, Lưu Ngọc Chi nhìn về phía Diệp Phong, nguyên hải cảnh đáng sợ tu vi triển lộ mà ra, áp hướng Diệp Phong. "Tiểu tử, ngươi chẳng qua là một cái thôn hương tiểu tử mà thôi, không muốn vọng tưởng đến leo lên quan hệ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, về sau dám can đảm lại bị ta trông thấy ngươi thánh nữ tới gần, tự gánh lấy hậu quả. Hôm nay ta thánh nữ nể tình trên mặt mũi, tha cho ngươi một mạng, biến đi." Nói xong, nàng ống tay áo vung lên, đáng sợ uy áp lần nữa đánh tới. "Thánh nữ đem mang về đến." "Là..." Sau một khắc, hai tên nữ đệ tử đi lên phía trước, muốn đem Yến Sở Sở mang đi. Diệp Phong thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, quả quyết phát động Long Huyết Chiến Thể. "Cút cho ta!" Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một quyền đem cái này hai tên nữ đệ tử đánh bay ra ngoài bách trượng xa. Thấy thế, Lưu Ngọc Chi trong mắt hàn mang lóe lên, nguyên hải cảnh cường đại uy áp mạnh hướng Diệp Phong áp đi. Lập tức, Diệp Phong cũng cảm giác hình như bị một tòa núi lớn áp trên người, nhường hắn khó thở. Mặc dù có Long Huyết Chiến Thể, nhưng đối mặt vượt qua hắn hai cái đại cảnh giới nguyên hải cảnh, vẫn như cũ không đáng chú ý. Sau một khắc, trong tay hắn chợt xuất hiện một chiếc đại ấn, đúng vậy, bản long ấn ầm ầm. Chỉ nghe trên bầu trời một hồi trầm đục, to lớn hóa bản long ấn hư ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ. Theo mà đến, còn có bốn tiếng hùng hậu long hống âm thanh. Nhìn kỹ lại, ở bản long ấn tứ phương, bốn đầu thân thể khổng lồ cự long xoay quanh ở xung quanh. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp hung hăng đem bản long ấn rơi xuống, mục tiêu đúng vậy Lưu Ngọc Chi mọi người. Sát gian, hủy thiên diệt địa uy thế hướng phía Lưu Ngọc Chi dũng mãnh lao tới ở Long Huyết Chiến Thể thôi phát hạ, lần này bản long ấn trước nay chưa từng có cường đại. Thậm chí lực lượng đã vượt xa khỏi nguyên hồ cảnh có khả năng đạt tới lực lượng phạm vi. Cảm nhận được cái này, phảng phất muốn nghiền nát tất cả bản long ấn, cùng đi mà đến giao chỉ thánh địa nữ đệ tử đều là mặt lộ kinh hoàng sắc. Điều này khả năng, hắn chẳng qua là nguyên hồ cảnh nhất tinh, sẽ có uy lực như thế chiêu thức. Quá giả, ta là nguyên hồ thất tinh, nhưng đối mặt một chiêu này, ta thế mà cảm giác được không hề hoàn thủ lực. So sánh với những đệ tử này kinh hoàng, Lưu Ngọc Chi thì là không chút nào sợ, thậm chí lộ ra mỉa mai sắc. Điều trùng tiểu kỹ. Sau một khắc, Lưu Ngọc Chi trong tay xuất hiện một đỉnh cổ lão tiểu đỉnh. Theo bàn tay nàng nhẹ giơ lên, sau đó mạnh rơi xuống. Chấn. Chỉ nghe chuông lớn phát ra một tiếng vù vù, mạnh biến lớn trực tiếp đem bản long ấn cho chấn áp xuống đi. Cho dù là bốn cái cự long cường đại như thế, cũng bị cái này đại đỉnh hung hăng chấn áp xuống đi. Chỉ nghe chúng nó phát ra một tiếng nghẹn nào, trực tiếp tiêu tán thành điểm điểm kim quang, lại lần nữa về tới bản long ấn bên trong. Bản long ấn nhận công kích, Diệp Phong cái chủ nhân này cũng đồng dạng bị phản vệ. Phúc. Diệp Phong cổ họng ngọt ngọt, khoe miệng lộ ra một tia máu tươi, dáng chống đỡ nhìn không có phun ra đến. Mặc dù bản long ấn là nửa bước đế binh, nhưng dùng hắn bây giờ tu vi, phát ra đến uy lực liền vạn phần một đô không có. Nếu là hắn tu vi có thể đạt tới sông nguyên cảnh, có tuyệt đối nắm chắc đem trước mặt cái này lão nữ nhân tiêu diệt. Nhưng đáng tiếc, hắn bây giờ chẳng qua là vừa đột phá nguyên hồ cảnh. Lưu Ngọc Chi cảm thụ được trên cánh tay truyền đến tê liệt cảm giác, trong mắt có chút kinh ngạc. Trong tay ngươi đại ấn là cái gì cấp bậc, ngươi chẳng qua nguyên hồ cảnh tu vi, thế mà có thể có như thế uy lực. Sau một khắc, trong mắt nàng lộ ra một vòng tham lam sắc. Phải biết, trong tay nàng thế nhưng thiên cấp pháp bảo cực phẩm, tiểu kém một bước có thể bước vào nửa bước đế binh cấp bậc. Nàng nghĩ đều không cần nghĩ, cái này đại ấn ít nhất cũng là nửa bước đế binh cấp bậc, thậm chí có thể là đế binh. Sau đó, nàng nhìn về phía Diệp Phong, âm lãnh cười một tiếng. "Tiểu tử, ngươi nếu là đem trong tay ngươi đại ấn giao ra đến, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không lời nói." Diệp Phong nhìn nàng một cái, trong lòng cười lạnh. Hắn như không biết lao hầu này ý nghĩ, bên ngoài nói nhường hắn giao ra đến tha hắn một lần, kỳ thực giao ra đến trực tiếp rồi sẽ tiêu diệt đi. Mắt thấy tình huống ngày càng không đúng, một bên Yến Sở Sở liền chạy đến lao hầu bên cạnh. "Lưu chấp sự, ta đi với ngươi, ngươi đừng tổn thương sư đệ ta." Yến Sở Sở trong mắt rưng rưng, hướng phía Lưu Ngọc Chi cầu tình. Nhưng bị tham lam che đôi mắt, Lưu Ngọc Chi như thế nào nghe vào đi, lúc này đem trước hai tên đệ tử hô đến. "Thánh nữ bây giờ cần bình tĩnh một chút, các ngươi đem nàng mang xuống đi." Hai tên đệ tử gật đầu, một trái một phải đem Yến Sở Sở kéo đi qua. "Đắc tội, thánh nữ." Nói xong, bọn hắn không quan tâm Yến Sở Sở như dãy rùa, cưỡng ép đem nó lôi đi. Chương 302 chưa giết. Chương 302 chưa giết. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt đột nhiên dâng lên một vòng tinh hồng sắc ở tinh không trong đại điện, nguyên bản luôn luôn yên lặng thí thiên ma kiếm đột nhiên nóng nảy lên. Nguyên bản đã chấn áp xuống đi giết chóc giận dữ đột nhiên quần quật lên, hình như tùy thời muốn phá vỡ bình chướng xông ra đến. Nhìn thấy một màn này, Điện Linh trong lòng hô to không ổn. Xong rồi, đây là cái nào không có mắt đồ vật đem Diệp Phong triệt để chọc giận, ta đặc biệt thực sự là phục. Giang giác. Sau một khắc, theo một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên, thí thiên ma kiếm bên trên giết chóc giận dữ triệt để bộc phát ra. Cùng lúc đó, Diệp Phong hai mắt đã triệt để biến tinh hồng sắc. Trên người hắn, một cỗ cực kỳ nồng đậm giết chóc tức điên cuồng bốc lên, cực kỳ khủng bố. Thấy cảnh này, Tiểu Liên Lưu Ngọc Chi đều là hơi nhíu dậy rồi lông mày. Không biết, nàng đột nhiên cảm giác lúc này Diệp Phong cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nàng rất nhanh liền đem ý niệm này ném ra ngoài, Diệp Phong chẳng qua là nguyên hồ cảnh tu vi, lại cường năng mạnh đến mức nào? Phải biết, nàng thế nhưng cường hãn nguyên hải cảnh cường giả. Thấy Diệp Phong hồi lâu bất động, Lưu Ngọc Chi đột nhiên hơi không kiên nhẫn lên. "Tiểu tử, ngươi đây ý là không muốn giao ra đại ấn?" Diệp Phong không nói gì, chỉ là cúi đầu. Nửa ngày, Lưu Ngọc Chi trong lòng cuối cùng một tia kiên nhẫn cũng bị ma diệt. Nàng chậm rãi giơ lên đại đỉnh, khoe miệng ngậm lấy cười lạnh. "Trước đây không muốn động thủ, nhưng ngươi không biết điều, ta không thể làm gì khác hơn là giết người đoạt bảo." Theo bàn tay nàng lần nữa rơi xuống, đại đỉnh cũng mang theo vô song uy thế mạnh hướng về Diệp Phong ầm. Sát gian, đại đỉnh đem Diệp Phong tất cả người bao phủ, nhấc lên một hồi khói đặc. Nhìn thấy Diệp Phong không có né tránh, hậu phương Yến Sở Sở đột nhiên chạy ra một hàng thanh lệ, kêu to lên tiếng. "Không, sư đệ!" Ầm. Nàng hai chân mềm nhũn, mạnh ngã trên mặt đất, bất tỉnh đi qua. Nàng không thể nào tiếp thu được Diệp Phong bị giết kích thích, Lưu Ngọc Chi thực lực nàng rất rõ ràng, Diệp Phong căn bản sẽ không là đối thủ. Một chiêu này, Diệp Phong bất tử, cũng phải nửa tàn. Lưu Ngọc Chi nhìn đầy trời khói đặc, khinh thường cười một tiếng. Không tránh cũng tốt, rõ ta lãng phí thời gian. Nói xong, nàng liền đi ra phía trước, muốn đi thu hoạch chính mình chiến lợi phẩm. Nhưng vào lúc này, trong khói dày đặc đột nhiên sáng lên một đôi mắt. Mà này đôi con mắt chỗ nhìn chăm chú người, đúng vậy Lưu Ngọc Chi. Khi cùng tia mắt kia đối mặt bên trên sát, Lưu Ngọc Chi chỉ cảm thấy trong lòng một hồi cuộn cuộn, một vòng sợ hãi bao phủ lại nàng trong lòng. Sau một khắc, chỉ thấy hai mắt màu đỏ đột nhiên lóe lên, đi thẳng tới trước mặt nàng. Mà lúc này, nàng mới nhìn rõ ràng này đôi mắt chủ nhân đúng vậy Diệp Phong. Chỉ là giờ phút này Diệp Phong cùng trước đã thay đổi hoàn toàn một bộ dáng. Nguyên bản tóc đen thui đã trở thành một mảnh huyết hồng, tinh hồng hai mắt uyển như đến từ địa ngục thiên ma một dạng làm người ta sợ hãi. Lưu Ngọc Chi con mắt co rụt lại, nhưng không giống nhau nàng nói chuyện, chỉ thấy Diệp Phong nhếch miệng lên một vòng cười tà, trực tiếp một trường vô ra. Lưu Ngọc Chi phản ứng nhanh chóng, đồng dạng một trường vô ra ở nàng trong dự liệu, Diệp Phong sẽ bị nàng một trường này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhưng kết quả lại nhường nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Phong một trường này uy lực lớn, viễn siêu nàng tưởng tượng. Lúc nàng phát giác được không thích hợp lúc, muốn lui lại phòng ngự lúc, đã chậm. Cả hai va chạm sau cùng một chỗ, Lưu Ngọc Chi bàn tay liền một hơi cũng không có chống đỡ, trực tiếp nổ thành một đoàn xương máu. Kịch liệt đau đớn nhường Lưu Ngọc Chi sắc mặt đại biến, điên cuồng triệt thoái phía sau hơn ngàn mét, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Phong. Khả năng thực lực ngươi chợt tăng vọt nhiều như vậy. Nàng tu vi ở Nguyên Hải cảnh ngũ trọng tả hữu, nhưng vừa nãy Diệp Phong khí thế rõ ràng đã vượt qua nàng. Lúc này Diệp Phong, mặc dù tu vi không có đạt tới Nguyên Hải cảnh, nhưng chiến lực đã vượt xa nàng. Không giống nhau nàng nhiều nghĩ, Diệp Phong đã lần nữa siết quả đấm vọt lên. Tốc độ kia nhanh đến, Lưu Ngọc Chi thậm chí cũng không có phản ứng đến ầm. Mà cái này cũng dẫn đến Lưu Ngọc Chi ngực nặng nề mà bị một quyền. Phúc. Theo một miệng lớn máu tươi phun ra, Lưu Ngọc Chi khí tức nhanh chóng hể vải xuống dưới. Tương phản tại Diệp Phong, lúc này trên người rết chóc giận dữ càng ngày càng nặng, thậm chí ảnh hưởng đến xa xa giao chỉ thánh địa mọi người. Chuyện gì, ta sao đột nhiên cảm giác chính mình phải chết một dạng, trong lòng hảo bối rối, rất sợ. Ta cũng vậy, phản phất giờ phút này ta tại đối mặt tận thế một dạng, hoàn toàn đề không nổi mảy may chống cự trái tim. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bảy giao chỉ đệ tử. Rết. Hắn xâm nhiên cười một tiếng, trực tiếp bạo khởi phóng tới bọn hắn. Mà lần này, Diệp Phong cũng không dùng hai tay, mà là cầm lên tu kiếm. Hắn trước chỉ dùng nắm đấm liền đem Lưu Ngọc Chi đánh thành trọng thương, chứ đừng nói đến dùng hắn am hiệu nhất kiếm. Chúng đệ tử thấy thế, hét lên một tiếng muốn chạy tứ tán. Nhưng bọn hắn tốc độ lại khả năng nhanh hơn lúc này Diệp Phong. Theo giữa sân hiện lên một vòng trướng mắt màu đỏ như máu kiếm quang, mười mấy cái đầu đột nhiên tề tề bay lên bán không trung. Sau một khắc, hơn 10 đạo máu tươi mạnh phóng lên tận trời, dưới tại chỗ dậy rồi một hồi huyết vũ. Chỉ là nhất kiếm, Diệp Phong liền đem cái này hơn 10 người nguyên hồ cảnh giao chỉ đệ tử toàn bộ chém giết. Thậm chí không có cho bọn hắn mảy may phản ứng thời gian. Lúc này, Lưu Ngọc Chi mới từ Diệp Phong một quyền mang theo đến kịch liệt đau nhức phản ứng đến. Lúc nàng nhìn thấy đầy đất thi thể cùng đầu lâu thời gian, đột nhiên trợn tròn mắt. Những đệ tử này mặc dù không phải giao trì thánh địa cao cấp nhất đệ tử, nhưng cũng là tư chất thượng đẳng đệ tử. Cho dù là giao trì thánh địa, cũng sẽ chân quý mỗi một cái như vậy đệ tử. Mà lần này nàng mang ra đến mười mấy người, toàn bộ bị giết. Nếu là bị giao trì thánh chủ biết rõ, nàng chấp sự vị không những không gánh nổi, tự liền nàng cũng muốn lọt vào nghiêm trị. Vừa nghĩ tới đó, bên trong, Lưu Ngọc Chi tiểu dường như muốn triệt để đi cuồng. Bởi vì Diệp Phong, nàng sắp mất đi thật không dễ đạt được chấp sự vị, còn muốn nhận nghiêm trị. Nhưng nàng hoàn toàn không có nghĩ qua, nếu không phải bởi vì nàng lòng tham Diệp Phong bảo vật, căn bản sẽ không tạo thành như vậy cục diện. Nàng đem tất cả sai cũng vứt xuống Diệp Phong trên người. "Tiểu xuất sinh, ta giết ngươi." Lưu Ngọc Chi gầm lên giận dữ, thiếu đốt toàn thân tinh huyết, quyết định liều mạng một lần. Nhưng giờ phút này Diệp Phong thực lực đã hoàn toàn không phải nàng có khả năng bằng được, cho dù là thiêu đốt tinh huyết. Diệp Phong nhàn nhạt liếc nàng một chút, khóe miệng lộ ra một vòng khinh thường sắc. Lưu Ngọc Chi nhìn thấy cái này xóa khinh thường, trong lòng tự trọng bị triệt để đánh nát. Nàng không biết là, trước nàng nhìn xem Diệp Phong, cũng là như vậy nét mặt đối mặt điên cuồng Lưu Ngọc Chi, Diệp Phong lười biếng nâng lên tu kiếm, quét ngang mà ra đây là vô cùng tùy ý, vô cùng bình thường nhất kiếm, nhưng uy lực không chút nào không bình thường. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt xuyên thấu Lưu Ngọc Chi cơ thể. Ách. Đột nhiên, Lưu Ngọc Chi trừng to mắt, tràn đầy không dám tin, muốn nói chút ít cái gì, nhưng nàng cũng không có cơ hội nữa nói chuyện. Theo máu tươi từ cái cổ chảy ra, Lưu Ngọc Chi trong mắt sinh cơ, vào lúc này triệt để tiêu tán. Tất cả trở về tại bình tĩnh. Ngoại trừ Diệp Phong bên ngoài, chỉ còn lại có Té Xỉu Yến Sở Sở. Chương 3.03 Trương Kim Ô ra tay. Chương 3.03 Trương Kim Ô ra tay. Nhưng giờ phút này Diệp Phong đã bị giết chóc giận dữ ăn mòn, trong tầm mắt hoàn toàn là một mảnh màu đỏ như máu, không phân được ta. Thấy thế, Điện Linh trong lòng hô to không ổn. Bị hỏng rồi, cái này tiểu tử đã triệt để bị giết chóc giận dữ ăn mòn, nếu là lại không nghĩ cái biện pháp, đoán chừng vĩnh viễn cũng không tỉnh lại nữa. Vừa nghĩ tới đó, bên trong, Điện Linh tiểu vô cùng sốt ruột, điên cuồng tự hỏi đối sách. Lần này cùng lần trước hoàn toàn bất đồng, lần trước Diệp Phong đơn thuần là giết tới đầu, mới có thể bị có cơ hội để lợi dụng được. Mà lần này thì là triệt để bị cừu hận che đậy tâm trí, bị giết chóc giận dữ ăn mòn. Cùng lúc đó, ở Diệp Phong thức hải bên trong, đã hoàn toàn trở thành một mảnh huyết sắc không gian ở giữa trên mặt đất, một cái tiểu nhân chính trong điên cuồng đánh nhìn huyết sắc bình chứng. Mà cái này tiểu nhân, đúng vậy Diệp Phong thân thức. Hắn cũng không có bị triệt để cắn nuốt hết, còn có một tia thần trí. Mặc dù không cách nào khống chế cơ thể, nhưng Diệp Phong lại là có thể nhìn thấy ngoại giới tất cả. Khi hắn nhìn thấy giết chóc giận dữ thao túng hắn cơ thể, muốn chém giết tiến sở sở thời gian, triệt để ngồi không yên. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, điên cuồng đánh nhìn huyết sắc bình chứng, muốn đem cơ thể đoạt lại đến. Nhưng đáng tiếc, bất kể hắn sao nỗ lực, huyết sắc bình chứng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Lúc đó ở cảm ứng được giết chóc giận dữ lúc, Diệp Phong liền phát hiện không đúng, muốn chống cự. Nhưng giết chóc giận dữ cường đại, vừa xa hắn tưởng tượng. Mà lúc đó hắn lại bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, không có chút nào sức chống cự. Sát gian, tiểu bị giết chóc giận dữ chiếm cứ cơ thể. Nếu không phải hắn phản ứng được nhanh, tiểu liền cái này thần thức tiểu nhân đều sẽ bị thôn phệ. Nhưng dù vậy, theo thời gian chuyển rời, lúc này hắn còn sót lại thần thức tiểu nhân, cũng ở đó bị chậm rãi thôn phệ. Cho tới bây giờ, thần thức tiểu nhân đã trải qua có nửa người trở thành một mảnh huyết sắc, đợi đến hoàn toàn trở thành huyết sắc sau, Diệp Phong cho dù là triệt để chết rồi. Bất kể hắn sao đánh này huyết sắc bình chướng cũng với không thể phá vỡ thép tấm một dạng, không nhúc nhích tí nào. Nhưng hắn vẫn như cũ không hề từ bỏ, còn đang ở không ngừng mà nếm thử. Cũng may, hắn nỗ lực không có uổng phí ở Diệp Phong ảnh hưởng dưới, bị giết chóc giận dữ điều khiển Diệp Phong, đột nhiên vứt bỏ trong tay tu kiếm, nằm trên mặt đất ôm đầu hét thảm lên. Điện Linh thấy thế, đột nhiên đại hỉ. Xem ra cái này tiểu tử cũng không có bị hoàn toàn thôn phệ, còn lưu lại một tia thần trí. Chỉ cần Diệp Phong không có bị triệt để ăn mòn thần trí, tự còn có cơ hội. Thế là, Điện Linh đi vào Thí Thiên Ma kiếm trước mặt, bắt đầu nếm thử. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị một cỗ cự lực đánh bay ra ngoài, tự liền hồn phách cũng hư ảo mấy phần. Điện Linh gấp đến độ gai gai hư vô đầu, bực bội không được. Mấy ngàn năm nay, hắn chưa từng như này nóng nảy qua. Tiểu tại tay chân hắn luôn cuống thời gian, chỉ thấy ở kim ô cự một bên trên, đột nhiên bay xuống đến một đạo to lớn thân ảnh. Đạo thân ảnh này dài rộng đều đạt tới vài mét, toàn thân tản ra nóng bỏng hỏa diễm. Đúng vậy, kim ô sau một khắc, che khuất bầu trời, thân ảnh biến mất không thấy, người mặc một bộ váy đỏ kim ô xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Kim ô nhìn trước mặt thần trí không rõ lâm vào cuồng bạo Diệp Phong, chân mày hơi nhíu lại. Cái này tiểu tử mới rời khỏi bao lâu, sao tiểu lại xảy ra chuyện? Nàng vừa dứt lời, mất lý trí Diệp Phong tiểu giơ lên trong tay tu kiếm, hướng thẳng đến nàng chém vào mà đến. Mất lý trí Diệp Phong tốc độ cực nhanh, thanh thế cực to lớn, vô hạn tới gần nguyên hải cảnh. Nhưng Kim Ô là ai? Bán bộ yêu đế tồn tại. Nàng chỉ là khẽ nhất tay một cái, trực tiếp tiểu nhường Diệp Phong đứng tại chỗ, không thể động đậy. Sau đó, nàng nhẹ nhàng vung ra một bàn tay. Tách. Đột nhiên, Diệp Phong cơ thể trực tiếp bay rất ra ngoài. Kim Ô tay mắt lênh lẹ, ngón tay nhanh chóng chỉ vào, ở Diệp Phong chúng quanh hình thành một cái lửa bình chướng, nhường hắn không cách nào đi ra. Ừm, nếu không phải nể tình tiểu giao nhi phân thượng, sớm liền trực tiếp cho ngươi đánh ngất xỉu. Lúc này, Điện Linh thân hình đột nhiên xuất hiện ở Kim Ô trước mặt. Đối với Điện Linh, Kim Ô cũng không có vô cùng kinh ngạc, bởi vì trước tự cấp cho Diệp Phong bản nguyên lúc, nàng tựu cảm nhận được Điện Linh tồn tại. Vị tiền bối này, Diệp Phong hắn tiền căn phẫn nộ, dẫn đến bị giết chóc giận dữ ăn mòn thần thức, chiếm đoạt cơ thể, biến thành bộ dáng này. Kim Ô làm thời kỳ viễn cổ tồn tại, Điện Linh hô một tiếng tiền bối là nên. Huống hồ, Kim Ô tu vi cũng trên Điện Linh. Nghe xong Điện Linh giải thích, Kim Ô gật đầu. Đã nhìn ra, ngươi không có biện pháp sao? Điện Linh lắc đầu, cười khổ một tiếng, ta nếu là có biện pháp lời nói, cũng không cần nhìn hắn như thế. Chẳng lẽ nói, tiền bối ngươi cũng không có biện pháp sao? Kim Ô trầm tư một lát, bỗng nhiên nói, biện pháp có là có, nhưng chẳng qua ta sợ cái này tiểu tử gánh không được. Nghe được có biện pháp, Điện Linh cũng không có đi quản nửa câu sau, trực tiếp thay Diệp Phong đáp ứng xuống. Không sao, chí ít có cơ hội, nếu là không liều lời nói, cái này tiểu tử cũng sẽ bị triệt để thôn phệ tâm trí, mất đi bản thân. Kim Ô gật đầu, sau đó hai tay nhanh chóng vận chuyển, trong miệng niệm động ẩn sắc khó hiểu khẩu quyết. Sau một khắc, một quả viên đạn lớn tiểu hỏa tinh xuất hiện ở Kim Ô đầu ngón tay. Đi. Theo nàng một tiếng quát nhẹ, hỏa tinh bay thẳng nhập Diệp Phong cái trán, tiến vào thức hải bên trong. Mà lúc này, chính trong thức hải cuồng nện bình chướng Diệp Phong, đột nhiên cảm nhận được xung quanh nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Sắc mặt hắn biến đổi, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo to lớn lưu tinh chính hướng phía hắn đáp xuống, sau đó mạnh nện trên bình chướng. Oeng. Sát gian, nguyên bản không thể phá vỡ bình chướng đột nhiên xuất hiện giống như mạng nện vết rách. Thấy thế, Diệp Phong sắc mặt vui mừng. Thông qua vừa nãy quan sát, hắn mới phát hiện, nguyên lai là Kim Ô xuất thủ tương trợ. Theo hỏa tinh đụng trên bình chướng, đột nhiên tan thành ánh sao đầy trời, rơi vào bình chướng các ngóc ngách. Sát gian, nguyên bản nhỏ bé tinh hỏa đột nhiên cháy hừng hực lên. Nguyên bản hung ác vô cùng giết chóc giận dữ, ở tiếp xúc đến những thứ này tinh hỏa sau, tựa như nhìn thấy mèo con chuột, chạy trốn tứ phía. Nhưng cái này cũng không có cái gì dùng, chút ít tinh hỏa tiểu giống như chó ghẻ, sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản huyết hồng một mảnh thức hải không gian, đột nhiên dùng một loại cực kỳ nhanh chóng độ tiêu tán nhìn. Mà Diệp Phong cũng có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình ở dần dần khôi phục đối với cơ thể khống chế. Phát hiện này, nhường Diệp Phong vui vẻ không thôi. Thật tốt quá, tiền bối vừa ra tay, tiểu biết có hay không có. Sau nửa canh giờ, Diệp Phong đã khôi phục đối với thần thức khống chế, thức hải bên trong giết chóc giận dữ đã triệt để tiêu tán. Nhưng hắn cơ thể còn tạm thời không có khôi phục trưởng không quyền. Thế là, chút ít còn chưa tiêu tán tinh hỏa đi vào Diệp Phong toàn thân bên trong, bắt đầu công việc. Diệp Phong từ từ mở mắt, nhìn thấy trước mặt Kim Ô cùng Điện Linh hai người. Hắn hơi cười một chút, vừa muốn nói chuyện, liền thấy Kim Ô khỏe miệng cười xấu xa đột nhiên, trong lòng của hắn giật mình. Hắn trực giác nói cho hắn biết, muốn chuyện xấu. Quả nhiên, sau một khắc, hắn đại não một hồi vụ vụ, xung quanh mọi thứ đều mất đi âm thanh. Ngay sau đó, tựa như như kim đâm đau đớn quét sạch hắn đại não. Cái này cùng trước kia kim đâm bất động, lần này là phảng phất 10 vạn cây kim cùng một chỗ đâm một dạng kịch liệt đau nhức. A! Diệp Phong kêu thảm một tiếng, muốn đánh đổ mình, giảm bớt đau khổ. Nhưng bởi vì quyền khống chế thân thể còn đang ở giết chóc giận dữ trong tay, bởi vậy Diệp Phong ngoại trừ kêu thảm bên ngoài, cái gì đều không làm được. Tiểu Liên sắc mặt, cũng mắt thường có thể thấy tái nhợt lên. Diệp Phong giờ phút này rất nhớ che lấy đầu, nếm thử giảm bớt một ít đau đớn. Nhưng hắn không cách nào làm được, hắn cố gắng muốn đi khống chế cơ thể, nhưng giết chóc giận dữ còn chưa bị đuổi tản ra. Nghe Diệp Phong kêu thảm, Điện Linh che chắn đầu. Hắn còn là lần đầu tiên thấy Diệp Phong nét mặt như thế dữ tợn, xem ra có chút làm người ta sợ hãi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện không nhìn thấy Tô Giao Nhi thân ảnh. Sau đó, hắn nhìn về phía Kim Ô, tiền bối, Tô Giao Nhi không có xuống sao? Ở hắn tư duy bên trong, một dạng chỉ cần là cùng Diệp Phong có quan hệ sự việc, Tô Giao Nhi cũng sẽ ở trường. Lần này không đến, trái lại nhường hắn có chút kỳ lạ. Kim Âu nghe vậy, gật đầu. Ta nhường Tiểu Giao Nhi đi tu luyện, lại nói các ngươi trước kia cũng sao dạy nàng tu luyện, bây giờ mới võ hồn cảnh. Vừa nhắc tới cái này Kim Âu liền đến giận dữ, dùng Tô Giao Nhi thiên phú, sao cũng không thể nào mới võ hồn cảnh. Tô Giao Nhi huyết mạch cực kỳ cao quý, tốc độ tu luyện cực nhanh, theo lý mà nói bây giờ ít nhất đều là nguyên hồn cảnh. Nghe nói như thế, Điện Linh khẽ miệng giật một cái, có chút lúng túng ho khan hai tiếng. Ừm, cái này ta cũng không biết, ngươi muốn hỏi Diệp Phong chính mình, nàng đều là theo chân Diệp Phong. Kim Ô liếc nhìn Điện Linh một cái, tạm thời tin tưởng Điện Linh lời nói. Là được, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem Diệp Phong cái này tiểu tử sao giải thích. Rất nhanh, mấy canh giờ đi qua. Lúc này, Tinh Hỏa đã đem giết chóc giận dữ toàn bộ yên diệt. Diệp Phong nằm trên mặt đất, trưởng thở phào nhẹ nhõm ở vừa nãy trong vài canh giờ, hắn chỉ cảm thấy chính mình tinh thần lực tại bị điên cuồng xé rách, bị thiêu đốt. Loại đến từ sâu trong linh hồn đau nhức, nhường hắn khổ không thể tả. Nhưng cũng may, hắn gắng gượng qua đến rồi. Tiêu Liên Kim Ô đều là có chút kinh ngạc, bởi vì xem ra quá dễ dàng. Không nên cái kia a, theo đạo lý mà nói Diệp Phong ít nhất cũng là muốn đau ngất đi qua, sau đó thất khiếu chảy máu a. Nhìn thế nào hắn cái bộ dáng này, hình như với vừa tỉnh ngủ một dạng. Lúc này, Diệp Phong chợt phát hiện chính mình tinh thần lực tại bị như thế tàn phá sau, thế mà càng thêm hùng hậu. Phát hiện này, nhường hắn vui vẻ không thôi, Điện Linh cũng phát hiện Diệp Phong tăng lên, hơi cười một chút. Hắn lần này không những thoát ly nguy hiểm, với lại tinh thần lực còn chiếm được rèn luyện, càng thêm cường đại. Xem ra, hình như đã bước vào hồn sư tam trọng. Nghe nói như thế, một bên Kim Ô hơi sững sờ. Ngươi nói tiểu tử này là hồn sư? Điện Linh gật đầu, có chút kỳ lạ địa liếc nhìn Kim Ô một cái. Sao, tiền bối ngươi lẽ nào không nhìn ra đến sao? Nghe vậy, Kim Ô liền lắc đầu, lộ ra một vòng lạnh nhạt. Ta đương nhiên biết rõ, ta chỉ là không ngờ rằng hắn thế mà có thể cái này nhanh đến đột phá, hơi kinh ngạc thôi. Điện Linh không có nhiều nghĩ, dù sao hắn đều có thể nhìn ra đến đồ vật, người ta Kim Ô làm tiền bối, khả năng nhìn không ra đến. Nhưng hắn không biết là, Kim Ô thực ra cũng không có nhìn ra đến. Thậm chí, Kim Ô luôn luôn dùng Diệp Phong tinh thần lực tiểu giống như người bình thường. Cho nên mới sẽ dẫn đến Kim Ô cảm thấy kỳ lạ. Dù sao nàng tinh hỏa lực lượng cũng không phải bình thường linh hồn có thể chịu được. Lúc này, một bên luôn luôn hôn mê bất tỉnh Yến Sở Sở cũng là thanh tỉnh đến. Vừa tỉnh dậy, nàng liền thấy khắp nơi trên đất thi thể, bao gồm Lưu Ngọc Chi. Nàng đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó trong lòng giật mình, liền trong đống người tìm kiếm lên. Nhưng nhường nàng may mắn là trong đó cũng không có Diệp Phong thi thể, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sư tỷ, ngươi tỉnh rồi. Lúc này, một đạo tiếng vui mừng âm truyền đến. Nghe được cái này âm thanh, Yến Sở Sở liền xoay người sang chỗ khác, vừa hay nhìn thấy Diệp Phong trên mặt nụ cười khuôn mặt. Sư đệ, ngươi thế mà không sao? Yến Sở Sở vô cùng kích động, thật không dễ mới nhìn thấy sư đệ, nếu là tiểu cái này hết rồi, nàng đoán chừng lại điên mất. Sư đệ, ta hôn mê khoảng thời gian này phát sinh cái gì, lưu chấp sự sông nguyên cảnh tu vi, ngươi là sao làm được? Diệp Phong hơi cười một chút, ra hiệu Yến Sở Sở không nên kích động, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe xong Diệp Phong giảng thuật, Yến Sở Sở trong mắt tràn đầy lo lắng sắc. Sư đệ, trong cơ thể ngươi giết chóc giận dữ về sau còn có thể xuất hiện sao? Không giống nhau Diệp Phong nói chuyện, một bên Kim Ô liền mở miệng. Cái này giết chóc giận dữ rất là quỷ dị, tiểu ngay cả ta tinh hỏa đều không thể triệt để loại trừ, chỉ có thể tạm thời tiêu tán. Ngươi về sau nếu là lại như thế lời nói, cái này giết chóc giận dữ rồi sẽ lần nữa thừa lúc vắng mà vào, đến lúc đó ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Nghe vậy, Diệp Phong trong lòng giật mình. Hắn vốn dĩ giết chóc giận dữ đã hoàn toàn biến mất, nhưng không ngờ rằng còn ẩn tàng ở trong cơ thể mình, tùy thời mà động. Hắn cũng không muốn theo thời gian con quả bom hẹn giờ. Kim Ô tiền bối, không biết cái này giết chóc giận dữ có cái gì phương pháp có thể triệt để loại trừ sao? Triệt để loại trừ lời nói. Kim Ô nhíu chặt lông mày, hình như ở cố gắng nhớ lại cái gì. Một lát sau, Kim Ô cuối cùng cấp ra đáp án, chính là không nhớ gì cả. Nghe nói như thế, Diệp Phong kém điểm một cái lảo đảo quẳng xuống đất. Kim Ô tiền bối, là cái này ngươi cái gọi là phương pháp. Kim Ô ngạo nghễ gật đầu, liếc nhìn Diệp Phong một cái. Có vấn đề sao? Có vấn đề sao? Diệp Phong liên tục gật đầu, không còn dám đi nói chuyện với Kim Ô lúc này, Điện Linh đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng quên, những người này lần này trở về là tiếp tiến Sở Sở trở về, mà nhưng ngươi cho người ta toàn bộ giết, lần này ngươi có lẽ nhanh nghĩ biện pháp đi. Điện Linh lời này vừa nói ra, Yến Sở Sở cũng là phản ứng đến, có chút nhìn về phía Diệp Phong. Sư đệ, nếu là thánh chủ biết rõ ở đây sự việc lời nói, chỉ sợ. Nghe nói như thế, Kim Ô cười ha ha, trực tiếp đem chính mình một lũ lông tóc cầm ra đến đưa cho Yến Sở Sở. Ngươi trở về liền nói gặp một con cường đại yêu thú, bọn hắn hiểm hộ ngươi đi bị yêu thú giết, cái này không được sao? Yến Sở Sở tiếp nhận lông tóc, cảm thụ được phía trên truyền đến khí thế khủng bố, hướng phía Kim Ô nói cảm ơn liên tục. Đa tạ tiền bối. Đúng lúc này, một bên Lưu Ngọc Chi thi thể đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vang. Lưu Ngọc Chi, ngươi chuyện gì? Sao đi lâu? Để ngươi tiếp thánh nữ cái không phải gió thổi chính là trời mưa. Nghe được cái này âm thanh, Yến Sở Sở biến sắc. Bị hỏng rồi, đây là một vị khác chấp sự Vương Hà truyền âm đến rồi. Sau đó, nàng cầm lấy truyền âm ngọc thạch, nổi lên một chút tâm trạng. Vương chấp sự, ta là Sở Sở, Lưu chấp sự các nàng nghiệm hộ ta, bị một con vô cùng cường đại yêu thú tiêu diệt. Tất cả mọi người chết rồi, chỉ còn lại ta một người. Yến Sở Sở mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh cực bức thật, nhìn xem Diệp Phong nở ra. Vừa dứt lời, truyền âm ngọc thạch một bên tiểu truyền đến Vương Hà lo lắng âm thanh. Thánh nữ, ngươi trước tìm chỗ trốn hảo, ta lập tức dẫn người đến. Nói xong, truyền âm liền bị gián đoạn. Chương 304 chương ám ảnh quân. Chương 304 chương ám ảnh quân. Sau đó, Yến Sở Sở nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt đầy vẻ không muốn. Sư đệ, bọn hắn lập tức muốn đến rồi, ngươi. Diệp Phong rối đoạn mất Yến Sở Sở, hơi cười một chút. "Không sao sư tỷ, ngươi với bọn hắn trở về chính là, ta qua một thời gian ngắn rồi sẽ đi Tiên Long Hoàng Triều, đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi." Yến Sở Sở gật đầu, "Hảo, sư đệ ta cùng tin ngươi." Kim Ô ở một bên ngáp một cái, chậm rãi nói, "Tiểu tử, ngươi nếu là lại không tìm chỗ trốn lên lời nói, một số người sẽ phải đến rồi, đến lúc đó lại phiền toái." Nghe vậy, Diệp Phong ngắm nhìn bốn phía một chút, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Thấy Diệp Phong rời khỏi, Kim Ô cũng là thân hình lóe lên, về Kim Ô cự mục đi ngủ đây. Tại chỗ, chỉ còn lại có Yến Sở Sở một người ước chừng một nén nhang sau, một lũ người mặc bạch sắc trang phục người rơi vào Yến Sở Sở trước mặt. Đầu một người trung niên phụ nữ vừa nhìn thấy Yến Sở Sở, liền ngay cả bận bịu đi tới. Người này khí tức khổng lồ, vừa xa Lưu Ngọc Chi, thình lình đã là nguyên hải cảnh cường giả. Nàng không có đi quản một bên trên mặt đất thi thể, nhìn về phía Yến Sở Sở trong mắt tràn đầy lo lắng. "Thánh nữ, cái này rốt cục phát sinh cái gì?" Yến Sở Sở cười một tiếng, không trả lời ngay nàng vấn đề. "Vương chấp sự, trở về trên đường ta lại với ngươi nói tỉ mỉ đi, nói không chừng yêu thú đợi lát nữa lại tới." Nghe vậy, Vương Hà gật đầu. "Hảo, chúng ta về trước tông môn, đến lúc đó ta lại với thánh chủ giải thích tất cả." Nói xong, nàng liền dẫn Yến Sở Sở rời khỏi nơi đây. Diệp Phong nhìn bọn hắn rời đi thân hình, trong lòng lẩm bẩm nói: "Sư tỷ, ngươi chờ ta, còn có thời gian mấy tháng, ta sẽ dùng vô địch tư bước vào Thiên Long Hoàng Triều." Trở về trên đường, Diệp Phong đã làm tốt dự định. Khoảng cách ta đi ra đã qua nửa tháng, khoảng cách Vô Song Học Viện đến chiêu sinh thời gian còn có 3 tháng rưỡi. Cái này cũng mang ý nghĩa còn có hơn 3 tháng thời gian lưu cho ta dùng để tu luyện. Mặc dù 3 tháng xem ra rất nhiều, nhưng nếu là Diệp Phong bế quan tu luyện lời nói, chỉ chớp mắt tiêu đi qua. Làm tốt dự định sau, Diệp Phong liền đem còn lại hồn thạch cầm ra đến. Mặc dù lần trước tu luyện tiêu hao một vòng cao thấp, nhưng còn lại còn đầy đủ hắn hấp thu rất lâu. Lúc này, bên cạnh Ngự Long Thành, một lũ đến từ Ngự Long quân binh sĩ đứng trên tường thành, đàm tiếu nhìn. Bọn hắn hoàn toàn không để ý tới, lần lượt từng thân ảnh đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng bên này vào tới. Bọn này nhân đại mời chừng 100 người, tốc độ thật nhanh, tựa như một mảnh tàn ảnh. Đám người này người mặc một bộ hắc sắc giáp nhẹ, trên ngực khắc lấy một cái ám chữ. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới dưới tường thành phương. Không biết có phải hay không là bọn hắn dùng đặc thù công pháp ẩn tàng khí tức nguyên nhân, những thứ này Ngự Long binh sĩ cũng không có phát hiện bọn hắn. Trong đó, đầu một khí tức cường đại nam tử giáp đen nhìn một chút cao ngất Ngự Long thành, nhếch miệng lên một vòng nụ cười. "Yến quốc đánh chết cũng không nghĩ đến, chúng ta sẽ đến cái trận tập kích đi. Bọn hắn dùng hủy diệt Triệu quốc, chúng ta Tần quốc liền sẽ có kiêng kỵ. Nhưng bọn hắn bọn này ánh mắt thiện cận tiểu bối, như thế nào lại hiểu rõ bệ hạ trong lòng hùng tâm trang trí?" Nói xong, hắn liền dẫn đầu bay lên tường thành. Mà sau lưng mấy trăm hắc giáp binh sĩ cũng là tề tề đi theo. Lúc này, đang đàm tiếu binh sĩ bên trong rốt cục có một người phát hiện không thích hợp. Nhưng hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, một vòng máu tươi tụ theo hắn chỗ cổ phun ra. Những người còn lại thấy thế, đột nhiên quá sợ hãi, muốn hô to lên tiếng. Nhưng bọn hắn phản ứng quá muộn, theo bọn hắn đầu lâu cao cao phi lên, đỏ tươi huyết dịch ở dưới bầu trời đêm đặc biệt dễ thấy. Sau lưng bọn họ đều là đứng một cái hắc giáp binh sĩ. Mà như vậy tụ dẫn đến, không có một người biết rõ những binh lính này vào thành. Đầu hắc giáp tướng quân nhìn về phía xa xa, chỉ thấy một đoàn trùng trùng điệp điệp đại quân chính chậm rãi hướng phía bên này tiến lên. Mà nhánh đại quân này bên trong cơ sĩ, thình lình viết một cái "Tần". Mà bọn hắn thân phận, cũng không cần nói cũng biết. Thấy cảnh này, hắc giáp binh sĩ hơi cười một chút. "Đi, chúng ta tiên tiến đi cho bọn hắn nhất điểm cảnh báo, nếu không trận này trò chơi cũng không ý nghĩa." Vừa dứt lời, mấy trăm người thân ảnh tề tề biến mất trên tường thành. Mà bọn hắn chỗ đi hướng phương hướng, đúng vậy trung tâm thành chủ phủ. Trong phủ thành chủ, trong đó đại bộ phận căn phòng đều đã tắt đèn ánh sáng, duy chỉ có một gian nho nhã căn phòng còn sáng đường nhìn. Trong đó, một nam tử áo trắng xếp bằng ở bên trong. Mà cái này người không phải người khác, đúng vậy Ngự Long quân bên trong mấy vị vạn phu trưởng một, Mộ Dung Bạch ở lúc đó nhận Diệp Phong trọng dụng sau, Mộ Dung Bạch tiểu tựa như một cái sao trời một dạng của thời. Theo lúc đó võ hồn cảnh bắt trọng, tăng lên tới bây giờ ngưng hồn bắt trọng. Ngắn ngủi 2 tháng, tiểu tăng lên dòng dã một cái đại cảnh giới. Loại tốc độ này mặc dù so ra kém Diệp Phong, nhưng nếu là đặt ở xung quanh vài quốc gia bên trong, cũng là người nổi bật. Chỉ tiếc, lúc đó hắn xuất quá lúc, Diệp Phong đã đem Triệu quốc giết mặc vào. Bởi vậy, hắn cũng luôn luôn lòng mang ấy nấy. Dù sao Diệp Phong như thế xem trọng hắn, mà hắn kết quả lại cái gì cũng không có giúp đỡ. Sau đó, hắn liền chủ động yêu cầu trấn thủ biên quan, dùng cái này để báo đáp Diệp Phong. Lúc này, nguyên bản đang chuyên tâm tu luyện Mộ Dung Bạch đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn nhìn về phía ngoài phòng, lãnh thanh quát, lan ra đến. Vừa dứt lời, không âm thanh âm trả lời hắn. Thấy thế, Mộ Dung Bạch hai mắt phát lạnh, rút ra một bên trường kiếm chính là một chém. Cương đại kiếm khí trực tiếp đem vách tường chém thành hai nửa, uy thế không giảm hướng chỗ hắc ám bắn tới. Tại sắp chém xuống lúc, một thân ảnh đột nhiên nhảy đi ra, né tránh kiếm khí. Mà đạo thân ảnh này, đúng vậy hắc giáp tướng quân. Cảm giác lực không tệ, suy xét đến ta ám ảnh quân sao, ta có thể hứa hẹn ngươi thành tiếp theo cái ám ảnh tướng quân. Ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta nói chuyện, chúng ta Tần quốc luôn luôn là trước mời chào rồi quyết định nếu không muốn thành đối thủ. Ám ảnh tướng quân nhìn Mộ Dung Bạch, trong mắt tràn đầy thưởng thức sắc ám ảnh quân. Nghe được cái này quân đội tên, Mộ Dung Bạch ánh mắt lộ ra một vòng kinh hãi. Sắc ám ảnh quân là một cái phi thường cường đại lại thần bí quân đội, không ai biết rõ bọn hắn thực lực cụ thể. Nhưng bọn hắn nổi danh nhất chiến tích chính là trong vòng một đêm, đem 100 vạn đại quân tiêu diệt từ trong vô hình. Lời đồn lúc đó không có một người phát hiện bọn hắn giết người, đều là 3 ngày sau mới có người phát hiện. Có thể nghĩ, chi quân đội này rốt cục khủng bố đến mức nào. Mà chi quân đội này chủ nhân, đúng vậy Tần quốc quốc chủ, Tần Diệp. Nhưng cho dù ám ảnh tướng quân mở ra điều kiện như vậy, Mộ Dung Bạch nghĩ cũng không có nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt hắn. Ta không phải không có khả năng phản bội Yến quốc cùng tướng quân, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Mộ Dung Bạch nghiêm nghị quát, toàn thân nguyên khí bành trướng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Thấy thế, Ám Ảnh tướng quân không những không hề tức giận, trái lại trong mắt thưởng thức càng phát ra nồng đậm. Ha ha ha, hảo, có cốt khí, ta Mông Nhạc thưởng thức nhất chính là loại người như ngươi. Nhưng mà, nói, Mông Nhạc lời nói xoay chuyển, trong mắt bắn ra ra một vòng tàn khốc. Ngươi đã không muốn nhập ta Tần Quốc, chính là ngăn cản ta Tần Quốc thiết kỵ chướng ngại. Mà Tần Quốc kiểm tra chướng ngại, chính là ta Ám Ảnh quân chức chứ chỗ. Chương 305 Chương Diệp Phong bất an. Chương 305 Chương Diệp Phong bất an. Lời nói cũng nói đến phân thượng này, trong lòng hai người vô cùng rõ ràng bây giờ tình huống. Không có chút nào nói nhảm, Mộ Dung Bạch xuất thủ trước, rút kiếm chính là một chém. Nếu là Diệp Phong trong này rồi sẽ phát hiện, Mộ Dung Bạch một chiêu này cùng hắn bạt kiếm trảm thiên thuật có một chút tương tự. Thấy thế, Mông Nhạc hơi cười một chút, toàn thân chấn động. Oeng. Mộ Dung Bạch chặt chẽ vững vàng chạm tại Mông Nhạc trên người, đột nhiên cảm giác hổ khẩu tê dần, cảm giác chém vào một mảnh sắt thép bên trên. Nửa bước nguyên hổ. Cảm nhận được Mông Nhạc tu vi sau, Mộ Dung Bạch biến sắc, muốn triệt thoái phía sau. Mà Mông Nhạc lại là cười lạnh. Sao, ngươi chặt ta một chút liền muốn đi, nào có dễ dàng. Vừa mới nói xong, Mông Nhạc bàn tay biến một mảnh màu bạc, trực tiếp đem trường kiếm nắm trong tay. Mộ Dung Bạch muốn đem trường kiếm thu hồi đến, lại Mông Nhạc khí lực căn bản không phải hắn có thể chống cự, bất kể sao dùng sức cũng không làm nên chuyện gì. Bất đắc dĩ, hắn chỉ là bung ra trường kiếm. Mông Nhạc không có tiếp tục truy kích, mà là cầm trong tay trường kiếm trực tiếp xếp thành hai nửa, nhét vào trên mặt đất. Một màn này, nhường Mộ Dung Bạch trái tim đột nhiên chìm đến mức thấp nhất. Hắn biết rõ, chính mình căn bản không thể nào là Mông Nhạc đối thủ, song phương thực lực sai biệt quá lớn. Mộ Dung Bạch, dùng ngươi thiên tư, gia nhập Tần Quốc nhất định tiền đồ vô lượng, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn treo cổ ở Yến Quốc trên ngọn cây này, đây là khổ đâu. Ngươi nghĩ, từ ngươi trấn thủ cái này Ngự Long Thành đến nay, có người quan tâm tới ngươi sao? Không có. Có người quan tâm qua ngươi sao? Cũng không có. Nhưng ngươi nếu là gia nhập Tần Quốc, không chỉ có thể hưởng thụ phong phú tài nguyên, còn có thể hưởng thụ vô số ngước nhìn cùng sùng bái. Mông Nhạc âm thanh tựa như cựu hạ ma âm một dạng, dù hoặc lấy Mộ Dung Bạch. Nhưng Mộ Dung Bạch lại là hơi cười một chút. Có hay không có cùng ta làm, cái này mọi thứ đều là ta thiếu Diệp Tương Quân, trong lòng ta không hề lời oán giận. Về phần cái gọi là ngước nhìn cùng truy phủng, trong mắt của ta càng là một đống rác rưởi, không thể ăn không thể nhìn xem. Nói những lời này lúc, Mộ Dung Bạch trong mắt tràn đầy tôn kính sắc. Nghe được Mộ Dung Bạch lần nữa cự tuyệt hắn, với lại là bởi vì cái này cái gọi là Ngự Long Tướng Quân, Mông Nhạc đột nhiên tò mò lên. Hắn rất nhớ biết rõ cái này Ngự Long Tướng Quân rốt cục là cái gì người, thế mà có thể khiến cho một người như thế sùng bái hắn, thậm chí không sợ sinh tử. Bằng cái gì? Bằng cái gì chỉ là một cái Yến Quốc, một cái viên đại địa, ngoại trừ Diệp Thiên bên ngoài không còn gì khác quốc gia, có thể có mấy cái này nhân tài. Mông Nhạc trong lòng gầm thét, hắn rất bất đắc dĩ, cũng rất thống hận thượng thiên không hợp lý. Hắn Tần Quốc mặc dù cường đại, nhưng mấy năm gần đây nhân tài heo tàn, luôn luôn là do hắn khiêng. Thậm chí không chút nào khoa trương nói, nếu là hết rồi Ám Ảnh quân, Tần Quốc căn bản không thể nào là đệ nhất đại quốc. Tương phản Yến Quốc, không chỉ có Mộ Dung Bạch như vậy thiên tài, còn có Diệp Phong như vậy tướng quân đột nhiên, Mông Nhạc nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực một trường đánh vào Mộ Dung Bạch trước ngực. Tốc độ của hắn cực nhanh, Mộ Dung Bạch thậm chí cũng không có thấy rõ, liền trực tiếp bị một trường đánh bay ra ngoài. Phúc. Mộ Dung Bạch phun ra một miệng lớn máu tươi, trước ngực trực tiếp móc méo xuống dưới. Vừa nãy một trường, trực tiếp đưa hắn trước ngực xương cốt toàn bộ đánh nát. Mộ Dung Bạch nằm trên mặt đất, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Hắn biết rõ, hôm nay sợ rằng là muốn chết ở chỗ này. Hắn không sợ chết, hắn sợ là về sau không gặp được Diệp Phong, không thể báo đáp hắn ân tình. Tướng quân, ta Mộ Dung Bạch cô phụ ngươi kỳ vọng, cái gì cũng không được thành, ta có lỗi với ngươi vung chồng. Nếu có kiếp sau, ta lễ tạ thần làm thủ hạ ngươi binh sĩ. Nói xong, Mộ Dung Bạch cười ha ha một tiếng, trực tiếp xông lên ôm lấy ở Mông Nhạc. Sau một khắc, một đạo cực kỳ nguy hiểm cảm giác phun lên Mông Nhạc trong lòng đột nhiên, Mông Nhạc sắc mặt đại biến. Ngươi điên rồi, ngươi thế mà muốn tự bạo. Mộ Dung Bạch lộ ra một ngụm bị nhuộm đỏ răng, cười ha ha một tiếng. Đúng là ta điên rồi. Mông Nhạc không kịp nhiều nghĩ, một trường đem Mộ Dung Bạch đánh bay ra ngoài sau, thân hình nhanh chóng tránh đi ẩm. Theo một tiếng kinh thiên tiếng nổ vang lên, vừa đi ra ngoài không bao xa Mông Nhạc trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Mặc dù hắn là nửa bước nguyên hồ cảnh tu vi, nhưng cái này tốt xấu là ngưng hồn cảnh bắt trọng bạo tạc, uy lực không thể khinh thường. Mặc dù là hắn, cũng bị cái này bạo tạc tổn thương không nhẹ. Mông Nhạc lao đi khỏe miệng máu tươi, nhìn trở thành một đống phế tích phong ốc, sắc mặt lạnh băng. Lúc này, hai tên phụ trách binh lính tuần tra nghe được ở đây tiếng động, liền chạy rồi đến. Vạn phu trưởng, xảy ra cái gì sự tình? Hai người vừa chạy vừa hô, khi thấy một màn này lúc, đột nhiên ngốc ngay tại chỗ. Không chờ bọn họ nói chuyện, một thân ảnh đã tới phía sau bọn họ ầm. Theo Mông Nhạc hai trưởng đánh ra, hai người đầu lâu đột nhiên nổ bể ra đến, hoàng bạch vật rơi lả tả trên đất. Mông Nhạc nhìn đen nhánh đêm không, khóe miệng lộ ra một tia khát máu cười. Bên kia, đang hấp thu hồn thạch Diệp Phong đột nhiên trong lòng co lại, một cỗ tim đập nhanh xông lên đầu. Diệp Phong mạnh mở ra hai mắt, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Hắn cảm thụ được trong lòng cô bất an, trong mắt ít nhìn thấy hiện một vẻ bối rối. Ta đây là sao? Chợt trong lòng có chút bối rối bất an, giống như là mất đi cái gì đồ trọng yếu một dạng, rốt cục là chuyện gì? Nghe được Diệp Phong lẩm bẩm, Điện Linh thân ảnh xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Hắn chân mày hơi nhíu lại, tu sĩ chúng ta bình thường là sẽ không xuất hiện kiểu này tình huống, trừ phi. Thấy thế, Diệp Phong liền vội vàng hỏi, tiền bối, trừ phi cái gì, ngươi mau nói. Điện Linh nhìn thoáng qua Diệp Phong, thở dài. Trừ phi, ngươi đang ở ư người hoặc là sự vật thật xảy ra chuyện, mới có loại phản ứng này. Nghe nói như thế, Diệp Phong tựa như bị ngũ lôi oanh đỉnh một dạng, ngẩn người tại chỗ. Hắn ở đây ý người đơn giản chính là chút ít. Tô Giao Nhi ở Kim Ô một bên vô cùng an toàn, không có đảm nhiệm vấn đề. Sư tỷ Yến Sở Sở bị giao trì thánh địa cường giả bảo hộ, hẳn là cũng sẽ không ra cái gì sự việc. Mà Lâm Viễn Nhi ở Thiên Nữ Tông tu luyện, có Ngụy Lao giúp đỡ, hẳn là cũng không có cái gì sự việc. mà còn lại hảo hữu, tiểu tất cả đều ở Yến quốc. Lẽ nào là Yến quốc xảy ra chuyện? Diệp Phong lập tức liền nghĩ đến ở đây, trong lòng bối rối càng ngày càng đậm hơn. Ta chẳng qua mới rời khỏi hơn một tháng, cái gì sẽ xảy ra chuyện sự tình? Ta trước khi đi hủy diệt Triệu quốc, theo lý mà nói xung quanh vài quốc gia đều sẽ kiêng dè một hai, sẽ không đối với Yến quốc ra tay. Diệp Phong dứt khoát không còn đi nghĩ, toàn lực thôi động phi kiếm đi đường. Hắn bây giờ nghĩ cái gì đều vô dụng, không bằng toàn lực ra tốc bay trở về. Rất nhanh, sắc trời hơi sáng. Một tên binh lính cưỡi tại một thất thú lập tức nhìn về phía trước Ngự Long thành, vô cùng hâm mộ. "Hây, bệ hạ đối với Ngự Long quân thực sự là được, đưa nhiều linh thạch công pháp võ kỹ coi như xong, còn sắp đặt hôn sự." Hắn lần này đến mắt, chính là hô một ít không có thành thân binh sĩ trở về kết thân. Mà con hắn đi vào Ngự Long thành cửa lúc, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì tại cuối cửa thành hạ khe hở bên trong, mảng lớn máu tươi đang chảy dọc mà ra.